về tôi từng đây chúa cảm tạ chúa nhân từ tôi hát lên giống như David từ tôi sẽ hát tôi người ca hát ca ngợi chúa tôi yêu kính hallelujah tôi sẽ hát tôi người ca hát ca ngợi chúa tôi nhân từ trường đời tôi dâng lên thiên chúa cảm tạ chúa nhân từ tôi hát lên giống như David từ tôi sẽ hát tôi người ca hát ca ngợi chúa tôi yêu kính hallelujah tôi sẽ hát tôi người ca hát ca ngợi chúa tôi nhân từ
cảm ơn chúa
tôi
cảm ơn chúa góp phần ca ngợi chúa đi tôi.
Dạ, cảm ơn Mục Sư Tâm.
Xin dạ.
Dạ, con không thuộc bài nào cô ơi.
Không thuộc bài nào hả? Mới tin Chúa chưa thuộc bài nào hả?
Con chỉ nghe được lục thuộc bài câu thôi. Chưa không thuộc bài nào.
Dạ, hát vài câu tôn vinh Chúa cũng được mà. Xin mời.
để bữa sau cô ạ, con hứa con hẹn bữa sau con luyện một bài con đeo con hát.
Tôi cũng cần phải có một bài, có một phút ca ngợi Chúa.
Vâng.
Dạ, để hồng ngợi thằng Chúa bài lời nguyện kính yêu. Lạy Cha chi thánh, Chúa trên muôn loài, ngưỡng an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha chi thánh, hết lòng kính yêu Cha, lạy Cha thương yêu, xuôi thiên nhân từ, được làm con Chúa thánh quý hơn vinh qua phàm trần. Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cánh đời. Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha. Thần Linh Thánh Chúa sống trong tâm hồn này, mạnh dương như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn. Nhờ thần linh đưa đi đường dẫu sáng nắng, quyết không lo âu ngã lòng. Thần linh thánh Chúa dẫn vào lối vinh quang. Holy, 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 Lord God Almighty. Oh, and we lift our hope before you as a token of our love. Holy, 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 Holy Spirit, Holy Spirit, come and fill our hearts of you, Holy Spirit, and we lift our hearts before you as a token of our love. Holy Spirit, Holy Spirit. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta tiếp tục tôn vinh Chúa. Xin mời chị Bích Ngọc. Chào chị Bích Ngọc.
Dạ,
Chào chị Linda. Chào chị Hạnh.
Chào chị Dina và tất cả các chị em.
Xin mời chị Bích Ngọc tôn vinh Chúa đi, chị Bích Ngọc.
Dạ, dạ, em xin dừng tôn vinh Chúa và hát Chúa luôn nhân từ. Alleluia.
Amen.
Ta Đức Giê-hô-va đã kêu gọi người trong sự công chính. Ta sẽ nắm tay người và giữ lấy người. Những lúc còn mệt mỏi, Chúa luôn gần bên và chăm sóc. Chúa ơi, hãy lắng nghe lời con khẩn tình. Con xin nương cậy nơi Cha, vì Chúa luôn giúp đỡ con. Hãy nắm tay con và đặt con lên. Chúa ơi, vì những lúc con đã lòng, con chỉ nương cậy nơi Chúa thôi. Vì con biết Cha luôn nhân từ và hay thương ta, dù cho con gục ngã đã bao lần rồi. Ta Đức Giê-hô-va đã kêu gọi người trong sự công chính. Ta sẽ nắm tay người và giữ lấy người. Những lúc còn mệt mỏi, Chúa luôn gần bên và chăm sóc. Chúa ơi, hãy lắng nghe lời con thân tình. Con xin nương cậy nơi Cha, vì Chúa luôn giúp đỡ con. Hãy nắm tay con và nâng con lên. Chúa ơi, vì những lúc con ngã lòng, con chỉ nương cậy nơi Chúa thôi. Vì con biết Cha luôn nhân từ và hay thứ tha, dù cho con vấp ngã đã bao lần rồi. Hãy nắm tay con và nâng con lên. Chúa ơi, vì những lúc con ngã lòng, con chỉ nương cậy nơi Chúa thôi. Vì con biết Cha luôn nhân từ và hay thứ tha, dù cho con vấp ngã đã bao lần rồi. Dù cho con vấp ngã đã bao lần rồi. Cảm ơn Chúa Giê-xu, dẫu con vấp ngã, Ngài vẫn nắm tay con. Alleluia.
Alleluia. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn chị Ngọc. Xin mời chị Linda, chị Hoa. Chị qua quá từ mấy hôm rồi nghe chị hát cái bài tiếng Việt Chúa, cái bài rất là hay đó chị qua. Chị là You Are Maker đó, You Are Power, bài đó hay lắm. Xin mời chị Hoa. Alleluia, alleluia. Cảm ơn Chúa vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời toàn năng, mặt trời mọc đến thăm chúng ta từ trên cao để cho chúng con có ánh nắng ấm và thắp sáng cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa đã nhắc nhở chúng con và những người còn đang ngồi trong bóng tối và trong sự chết rằng là chỉ có Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con là Chúa trên muôn Chúa, vua trên muôn vua, là Mighty God. Chỉ có Ngài là đấng duy nhất hướng dẫn chúng con đi vào lẽ thật của Ngài, vào con đường của sự sống, sự bình an lẫn tâm linh lẫn thể xác. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Để xin mời các anh chị có muốn ai tiếp tục thờ phượng Chúa không ạ? Chị Linda, chị muốn thờ phượng Chúa, chị Linda. Một buổi sáng tươi vui trong năng quyền của Chúa Thánh Linh, chúng con cùng hiệp một xin ra mắt Ngài Chúa ơi. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Hãy dắt dắt chúng con chọn ngày hôm nay. Thần Linh sức sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho chúng con một ngày tươi mới. Thần Linh quyền năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên con với năng quyền Cha. Xin đến trên chúng con với năng quyền Cha. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong năng quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, chúng con xin chào Chúa. Hãy rực rỡ chúng con trọn ngày hôm nay. Thần Linh sức sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho chúng con phước hạnh tươi mới. Thần Linh quyền năng, xin Ngài hãy đến. Xin đến trên chúng con với năng quyền Cha. Thánh Linh Đức Chúa Trời, Ngài đang ngự trị giữa nơi đây, trong phòng nhóm họp này. Cảm ơn Ngài lắng nghe chúng con. Chúng con ngợi khen Ngài, chúng con tôn vinh Ngài Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Xin hỡi kẻ rất
ca ngợi Chúa một cái bài.
Amen, amen.
Chúng con mời Chúa Thánh Linh đến hiện diện giữa anh chị em chúng con. Mặc dù không gian xa cách, nhưng mà trong một thời gian mà chúng con đang hiện diện trong sự tích dầu của Chúa Thánh Linh, con cảm ơn Ngài. Con xin mời Thánh Linh hiện diện nơi đây. Con xin mời Thánh Linh đầy dây trong phòng này. Xin thần yên ủi dẫn dắt chúng con luôn. Xin Thánh Linh lẻ thật và vô con mọi chiều. Lòng con cao cao được Thánh Linh Cha dạy trong con. Xin Ngài giờ này mời Ngài đến nơi đây làm sáng danh Cha. Mọi ngày đến nơi đây tôn cao danh Giê-xu. Con xin mời Thánh Linh hiện diện nơi đây. Con xin mời Thánh Linh đầy dây trong lòng này. Xin thần yên ủi dẫn dắt chúng con luôn. Xin Thánh Linh lẻ thật và vô con mọi điều. Lòng con cao cao được Thánh Linh Cha đầy dạy trong con. Xin Ngài giờ này mời Ngài đến nơi đây làm sáng danh Cha. Mọi ngày đến nơi đây tôn cao danh Giê-xu. Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn, xin ngợi khen Chúa bài chị.
Amen, amen, xin mời chị.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Một buổi sáng tốt lành mà chúng con hiệp nhau và chúng con ngợi khen Chúa, tôn vinh danh của Ngài. Cảm ơn Chúa. Hallelujah.
Cha ơi xin hãy lắng nhậm lời vì con khốn cùng, bảo vệ hồn linh con, đời con hiến dâng ngày đây. Xin cha yêu nghe tiếng, vì nhiều lần con khóc thầm, và giọng lệ tuôn rơi ngầm trong đôi mắt yên cầu. Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa, khiến tâm linh con đường trắng trong luôn. Hết tâm linh này tôn chim ương, đấng cha yêu thương, vua chủ tể oai quyền. Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa. Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng, lấy tâm thần tôn thờ Ngài.
Amen. Hallelujah.
Hallelujah, cảm ơn. Amen, hallelujah. Dạ em xin mời mọi người tiếp tục nữa, nếu nếu mà chị Ngọc tiếp muốn tiếp tục xin mời chị Ngọc. Chị Hoa quá. À, có người số phone là 90422.
Đây ai chia sẻ bài vậy chị? Chị Thi Na chị hả?
Dạ. Dạ bữa nay em xin học với mọi người. Cái số phone 904-226-9203. Xin mời nếu chị muốn anh tiếp tục tôn vinh Chúa, xin mời ạ.
Em xin cho tôi với Chúa bài hát Nước Sống. Gạt mũi. Theo thể yêu cầu của chị Thiên à.
Amen.
Dù gạt mũi vẫn muốn ca ngợi Chúa. Nhiều lần đến bên bờ diêm khô, tôi đi tìm giữa cơn nắng trưa, tìm về nước cho hồn cháy khô, tìm hoài xa vắng con khát khao. Rồi một lần đến bên bờ diêm xưa, tôi đã gặp chính Chúa Giêsu, và Ngài hỏi tôi tìm kiếm chi, một đời bốn ba để được gì. Nước sông Ngài ban cho tuôn trào, tâm linh tôi đã không còn khát khao. Ôi nước sông Ngài ban tuôn trào, tâm linh tôi không còn khát khao. Nhiều lần giữa sa mạc cháy khô, tôi mong tìm suối trong mát tươi, lòng người vốn khô cạn thế thôi, tìm người hoang vắng sa mạc thôi. Rồi một lần đến bên bờ diêm xưa, tôi đã gặp chính Chúa Giêsu, Ngài đã giúp tôi tìm kiếm tôi, vì Ngài hiểu tôi hơn chính tôi. Nước sông Ngài ban cho tuôn trào, tâm linh tôi đã không còn khát khao. Ôi nước sông Ngài ban tuôn trào, tâm linh tôi đã không còn khát khao. Linh hồn bạn có khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống không? Còn tôi, linh hồn tôi rất khát khao Chúa trên trời, là Đức Chúa Trời hằng sống. như nai cái khát khao tìm khe nước. Nước sông ngài ban cho tuôn trào, tâm linh tôi đã không còn khát khao. Ôi nước sông ngài ban tuôn trào, tâm linh tôi đã không còn khát khao. Hallelujah.
Amen. Cảm ơn chị Ngọc. Cảm ơn chị Ngọc. Dạ. Em xin chào mọi người một lần nữa. Chị Hoa Quát, chị Ngọc, chị Linda, chị Phượng, chị Hạnh, chị Ngọc Thu, chị Kim Thu, chị Hồng, và cô Hồng, và cô Hường, và ông bà Mục Sư Nam. Dạ, và tất cả các anh chị em ở bên Việt Nam. Dạ, em xin mời cô Hường hay là cô Hồng về cầu nguyện cho em ạ. À. Cầu nguyện sức giàu cho em ạ. À. Trước khi em
mời cô Hường cầu nguyện.
Xin anh chị em chúng ta hiệp đồng cùng xin cầu nguyện. Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con cảm tạ ơn Chúa, Chúa gìn giữ anh chị em chúng con ở bên Mỹ một đêm được an lành trong cánh bóng toàn năng của Ngài, và mọi người ở Việt Nam một buổi một ngày được sự gìn giữ của Chúa. Trong ơn của Chúa, chúng con hiệp nhất với nhau. Và chính Chúa là đấng ngự giữa chúng con giờ này.
Amen.
Chúa sẽ nguyện chào tươi mới cho mỗi anh chị em chúng con, cũng như là người hướng dẫn chương trình học lời Chúa của chúng con hôm nay là em Tina. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, chúng con hiệp nhất trong sự sức giàu của Ngài, để rồi
Amen.
Chúng con học hỏi lời Chúa, thời giờ tốt lành trước mặt Chúa, và chúng con dập trong lẽ thật của Ngài.
Amen.
Dập chúng con vào trong lẽ thật của Chúa, vì lẽ thật của Chúa sẽ là nguồn nuôi sống, nuôi dưỡng tâm linh chúng con, sẽ là một sự nối kết giữa chúng con và Cha Thiên Thượng, để đời sống chúng con luôn luôn thỏa vui trong Chúa, dù dù như thế nào. Nhưng mà chúng con là những người thuộc về Chúa, là những người được chuộc cứu, là những người
Amen.
Mà muốn rằng chúng con luôn luôn để lòng nơi Chúa, vì Chúa là gần đá muôn đời của chúng con, Chúa là lẽ thật và niềm yêu vọng, niềm tin yêu của chúng con. Ngoài Chúa ra, chúng con không có một thần nào khác. Cảm ơn sự cứu chuộc tuyệt đối của Chúa trên đời sống chúng con. Cảm ơn cái thời gian mà Chúa ban cho chúng con mỗi một lòng nối kết với nhau thành ra một khối lượng nhất, để được Chúa sức giàu, để được Chúa ban ơn, để được Chúa dẫn dắt, và chúng con thỏa vui bơi lội trong dòng sông phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi người trong chúng con. Nguyện Chúa tuôn đổ một sự sức giàu tươi mới của một ngày, của những thời giờ mà chúng con nhóm họp với nhau. Nguyện Chúa em Tina đầy dậy sự sức giàu của Chúa Thánh Linh. Mỗi một lời nói của em ra đều được sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, hầu cho chúng con học lời Chúa trong sự vui mừng bình an, trong sự thích thú, trong sự thỏa nguyện, vì đây là sự dẫn dắt của Ngài. Những điều gì không đến từ Chúa ngay từ giờ này, những Chúa thanh tẩy, Chúa loại ra khỏi chúng con, Chúa loại ra môi miệng chúng con, Chúa loại ra khỏi cái đôi mắt tâm linh của chúng con, và Chúa lấy ra khỏi cái lỗ tai của chúng con, để lỗ tai thiêng liêng của chúng con lựa chọn những lời nói mà chúng thôi chúng con thâu nhập vào cái lỗ tai của mình, để được chúng con giữ lấy, chúng con sống làm theo và thờ phượng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Chúa. Còn những anh chị em nào chưa kịp vào trong giờ với chúng con, nguyện Chúa Thánh Linh dục dạ tâm lòng của mỗi người, vì chúng con biết rằng trong nhóm của chúng con cũng có những người cũng còn đang phải kẹt những cái công việc gì đó mà đôi khi con còn trẻ. Xin Chúa nhắc nhở và ban ơn cho, để luôn luôn khi chúng con đến với nhau, chúng con luôn luôn nhớ nhau trong sự cầu nguyện, chúng con hiểu nhất trong sự sức giàu của Chúa Thánh Linh, và chúng con đồng một lòng tôn ngợi danh Chúa. Hallelujah. Chúc tụng Chúa toàn năng của chúng con cảm tạ Chúa.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng con có cơ hội cùng nhau học hỏi và thảo luận lời của Ngài. Chúa ơi, Con cảm ơn Ngài. Lời của Ngài là lời của sự sống và lời linh nghiệm. Con cảm ơn Chúa, xin nguyện Chúa, nguyện quyết của Chúa thanh tẩy và bảo vệ gia đình của chúng con, những anh chị em chúng con đang học trên đường dây này. Và xin Chúa sức giàu cho tất cả anh chị em của chúng con, mở tâm linh, mở thuộc linh và mở lòng của chúng con ra để đón nhận lời của Ngài. Và ngày hôm nay thì em xin được phép cùng học với tất cả các anh chị trong cái quyển sách của bà Joyce Meyer, cái tựa đề là Sống vượt trên cảm xúc. Thì khi mà em đọc cái quyển sách này thì em rất là cảm thấy là chạm lòng, là có lời của Chúa dạy cho chúng ta như thế nào để mà kiềm chế cái cảm xúc của chúng ta. Em bản thân em thì trước khi tin Chúa thì cái cảm xúc em rất là mạnh mẽ, mà nhờ có lời học Chúa, lời của Chúa dạy em thì em cũng còn đang tiếp tục học để mà kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thì trước khi chúng ta thảo luận về cái cảm xúc, làm cách nào để mà sống vượt trên cái cảm xúc này, thì em xin nói cái định nghĩa mà trong cái từ điển này là cảm xúc có nghĩa là gì. Cảm xúc hay là xúc cảm là một hình thức trải nghiệm cơ bản của con người về thái độ của chính mình đối với sự vật, hiện tượng của hiện thực khách quan với người khác và với bản thân. Sự hình thành cảm xúc là một điều kiện tất yếu của sự phát triển con người như là một nhân cách. Cảm xúc có nhiều loại: cảm xúc đạo đức, cảm xúc thẩm mỹ, cảm xúc trí tuệ. Một đặc trưng của cảm xúc là có tính đối cực, yêu và ghét, ưa thích và không ưa thích, xúc động và dửng dưng. Cảm xúc như là sự rung động về một mặt nhất định của con người đối với các hiện tượng nào đó có hiện thực. Cảm xúc có đặc điểm là mang tính chất chủ quan. Thì ở đây có nguyên một cái list mà khi em đọc lên thì nhiều khi mình không có để ý đây là những cái cảm xúc mà mình có coi như là hàng giờ, hàng phút, hàng giây luôn á. Thì em xin đọc lên những cái cảm xúc này để chúng ta có tự nghĩ coi mình có những cái cảm xúc này có thường hay không. Mà đúng ra thì ai chúng ta được Chúa tạo ra thì chúng ta được cái phần mà Chúa đã đặt cho chúng ta là chúng ta có được cái cảm xúc khác hơn là những cái như là động vật hay là cây cỏ. Thì cây cỏ nó đâu có cảm xúc gì đâu. Động vật thì nó cũng có cảm xúc nhưng mà nó không có thể thể hiện được qua cái lời nói của nó hay là qua cái hành động của nó. Nhưng mà chúng ta con người thì Chúa cho chúng ta có một cái cảm xúc. Điều đó cũng có phần tốt, cũng có phần khó cho chúng ta, là chúng ta lúc nào cũng phải tranh đấu để mà kiểm soát và kiềm chế để cho cái cảm xúc đó nó không bộc lộ qua cái lời nói của chúng ta, có thể làm tổn thương tới người khác hay là làm cho cái hành động của chúng ta nó quá bạo động đi mà có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của chính bản thân chúng ta và mọi người. Thì ở đây có cảm xúc là như là tình cảm như là sự tức giận nè, bất an, đau khổ, khó chịu, lo âu, lãnh đạm, phấn khích. Em đọc cái này rồi mình xin tất cả các anh chị coi của mình cái nào có cái cảm xúc nào là mạnh hơn hơn trong tất cả những cái này ha. Buồn chán, tự tin, khinh thường, thỏa mãn, can đảm, tò mò, thất vọng, ham muốn, tuyệt vọng, ghê tởm, nghi ngờ, khoái lạc, ngượng ngùng, đồng cảm, nhiệt tình, đố kỵ, sợ hãi, thất bại, biết ơn, thương xót, tội lỗi, hạnh phúc, thù ghét, hy vọng, kinh hãi, hiếu thắng, nhục nhã, hứng thú, ghen tuông, vui tươi, cô đơn. Trong tình yêu á, thì có như là ham muốn hay là tổn thương hay là hoảng loạn, đam mê thì thương hại hay là hài lòng, tự hào, cuồng giận, hối tiếc, hối hận, oán giận, buồn rầu, mong nhớ, vui sướng trên nỗi đau của người khác. Oh my God, vui sướng trên nỗi đau của người khác, tự cao, xấu hổ khi bị sốc, bị nhút nhát, hay là tan thương, chịu đựng, tức là mình có sự đau đớn, buồn phiền gì thì mình cứ chịu đựng, tự mình chịu đựng một mình. Có cái vấn đề mà bất ngờ xảy đến như là bất ngờ thì tin tưởng, hay là ngạc nhiên, hay là lo lắng. Thì các anh chị em thấy là cái cảm xúc nó có rất là nhiều từ để mà diễn tả ha. Nhưng mà trong đây á, thì em cũng thấy em cũng dính trong nhiều cái cảm xúc này lắm. Thường ai hay cầu nguyện cho em, nhất là Emily cũng có cảm xúc rất là mạnh. Em cũng cầu nguyện là xin Chúa hãy cho đè nén cái cảm xúc, hay là cho con, dạy cho con kiểm soát cái cảm xúc của con, để mà nó không có qua đi quá cái điều mà chúng con cần phải bộc lộ ra, mà có thể là khi mà bộc lộ ra xong rồi, như là lời nói của mình, khi mình nói ra làm tổn thương người khác á, thì khi mình lấy lại á, thì nó cũng rất là khó lắm. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì bà ở đây, bà Joyce Meyer, quyển sách này được dịch giả là Ngô Minh Hòa, thì bà cũng nói là kiểm soát cảm xúc, còn không á, thì nó sẽ kiểm soát bạn. Amen. Cuốn sách này thì có phần hai, phần 1 và phần 2. Thì hôm nay chắc có lẽ em chỉ có nói một cái phần giới thiệu đầu thôi. Ở đây thì bà nhấn mạnh về cái cảm xúc là sự giận dữ, mặc cảm tội lỗi, sợ hãi, xử lý mất mát, tự do khỏi chán nản và nản lòng. Tại sao lại khó tha thứ? Cảm xúc nó có ảnh hưởng cho sức khỏe chúng ta như thế nào? Khi chúng ta căng thẳng thì cảm xúc của chúng ta như thế nào? Và những cảm xúc nào thì lành mạnh? Dạ, cảm ơn Chúa. Khi em đọc cuốn sách này thì em càng đọc thì em càng thấy là có rất nhiều điều rất là học hỏi. Và em cũng có viết ra một vài trang để mà gửi cho anh, cũng gửi in ra một vài trang để cho Emily đọc, cũng dạy dỗ cho nó. Tại vì nếu mà em đưa nguyên cuốn sách thì dày quá, có lẽ là không đọc đâu. Nhưng mà em đưa ra một vài trang cho nó thì em cũng cầu nguyện là Chúa sẽ chạm lòng nó, để nó đọc, nó hiểu, và nó sẽ học hỏi theo cái đức tính của Chúa, những cái nhu mì, hiền lành, tha thứ, nhẫn nại, kiên trì đó, để mà nó sửa đổi tánh tình của nó, cũng như bản thân em cũng sửa đổi bản thân của em. Thì trong ông Jonathan Martinson thì ông có nói rằng là cảm xúc rất giống như những cơn sóng. Ta không thể ngăn sóng ập đến, nhưng ta có thể chọn để lướt sóng. Thì có nghĩa là gì? Theo em nghĩ ở đây thì khi chúng ta nhìn biển thì chúng ta thấy là những cơn sóng là khi cao, khi thấp, khi thì bằng phẳng, nhưng mà khó có khi nào mà thấy nó được bằng phẳng lắm. Nhưng mà chúng ta không thể nào ngăn những cái cơn sóng này ập đến cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có thể chọn cái phương pháp để lướt những con sóng này. Con người của chúng ta thì vẫn còn có những cái yếu đuối. Nhưng mà chúng ta có Chúa của chúng ta, Cha của chúng ta, chúng ta có Đức Thánh Linh ngự trị trong chúng ta. Bởi vì chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Thì giúp đỡ cho chúng ta có sự mạnh mẽ để mà lướt qua những cơn sóng này. Ví dụ như là cái người chèo thuyền hay là cái người chạy tàu đi, thì họ không có thể nào mà làm cho cái cơn sóng này nó được bằng phẳng để chiếc tàu nó không bị chồng chềnh. Nhưng mà ông phải học cái cách để mà lèo lái, để mà con thuyền nó sẽ vượt qua những cái cơn sóng này. Dạ, cảm ơn Chúa. Em cũng nhớ có lần Emily thì nó thích chơi surfing. Surfing là giống như cái miếng dán rồi cái... nó đứng trên đó rồi xong rồi nó phải cởi lên những cái cơn sóng này nè. Thì em thấy nó cứ té lên té xuống bao nhiêu lần luôn. Thì tất cả những cái gì chúng ta học hỏi, chúng ta cũng phải cần sự rèn luyện, phải qua một cái quá trình tập luyện đó là cái sự kiểm soát cái cảm xúc của chúng ta để mà chúng ta biết cái nào là tốt, cái nào là xấu, giữ hay là không giữ. Dạ, cảm ơn Chúa. Sau đây thì em xin đọc lời giới thiệu của bà Joyce Meyer trong cái quyển sách này. Theo tôi, dường như chúng ta thường nói về cách chúng ta cảm nhận hơn bất cứ điều gì khác. Chúng ta cảm thấy ổn hay không ổn, vui hay không vui, phấn chấn hay không phấn chấn, và vô số những cảm nhận khác nữa. Tìm hiểu xem có bao nhiêu cách chúng ta cảm nhận thì hầu như là vô số kể. Cảm xúc luôn luôn thay đổi, thường là ta không để ý những cảm xúc này đến mà không cần ta cho phép. Dường như nó đến tùy thích dù ta không tìm ra lý do cụ thể nào. Tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác này. Thí dụ như là khi đi ngủ thì chúng ta cảm thấy khỏe trong thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng mà khi thức dậy thì cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Và có khi cảm thấy bình an. Tại sao vậy? Sao mình lại cảm thấy như thế này? Tại sao mỗi ngày khi mình thức dậy thì mình lại không có cảm giác giống như vậy? Khi mình đi ngủ thì mình rất là bình an, nhưng mà khi mình thức dậy thì có lúc lại mệt mỏi, có lúc lại bình an. Bà nói là ta tự hỏi và rồi ta liền nói cho mọi người biết ta cảm thấy như thế nào. Điều lạ là ta hay nói nhiều về cảm xúc tiêu cực hơn là nói về cảm xúc tích cực. Nếu tôi thức dậy mà cảm thấy đầy năng lực và phấn chấn ngày hôm đó thì tôi hiếm khi nói cho mọi người biết về chuyện này. Nhưng nếu tôi cảm thấy mệt mỏi và nản lòng, tôi lại muốn nói cho mọi người biết. Tôi phải mất nhiều năm để nhận ra rằng cứ nói về cách chúng ta cảm nhận sẽ làm gia tăng cảm xúc của chúng ta. Theo tôi, ta không nên nói về những cảm xúc tiêu cực, mà hãy nói về những cảm xúc tích cực. Dạ, cảm ơn Chúa. Điều này nhắc nhở cho em nhớ là Mục sư Hải thường hay nhắc nhở chúng ta là mỗi buổi sáng nên thức dậy. Khi thức dậy thì nên công bố là chúng ta là ngày hôm nay sẽ chúng ta sẽ được bình an, được vui vẻ, mạnh khỏe, mọi chuyện đều được yên lành. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Và chúng ta có những bài thi thiên đó thì cũng là tôn vinh Chúa, mà cũng là khích lệ cho chúng ta có một cái cuộc sống hay là cuộc nói tích cực. Em thì thường mỗi ngày em hay đọc một cái bài thi thiên của David. Dạ, cảm ơn Chúa. Bà nói rằng là bà Joyce Meyer nói rằng là khi bạn đọc cuốn sách này, tôi yêu cầu bạn hãy quyết định. Có lẽ đây là quyết định đầu tiên của bạn. Hãy viết ra và công bố lớn tiếng điều này. Đó, đây là lời bà khuyên chúng ta nên công bố. Câu công bố này thì không có trong Kinh Thánh. Cho nên em đọc lên ở đây. Quyết định, và chúng ta nên quyết định và công bố. Tôi sẽ nói về những cảm xúc tích cực để nó càng biểu lộ ra, và sẽ không nói về những cảm xúc tiêu cực để nó không gây áp lực. Dạ, em xin mời tất cả các anh chị em cùng công bố với em ạ. Nếu mà có mở nút mute được thì xin cùng công bố với em nè. Tôi sẽ nói về những cảm xúc tích cực để nó càng
biểu lộ. Tôi sẽ nói về những cảm xúc tích cực.
Amen. Để nó càng biểu lộ ra.
Để nó càng biểu lộ ra.
Và sẽ không nói về những cảm xúc tiêu cực.
Và sẽ không nói về những cảm xúc tiêu cực.
Để nó không gây áp lực.
Để nó không gây áp lực.
Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Hallelujah.
Cũng nói tiếp là dĩ nhiên lúc nào bạn cũng cần thưa với Chúa về những cảm nhận của bạn và xin Ngài giúp đỡ và thêm sức. Nhưng lúc nào cũng nói về những cảm xúc tiêu cực thì không ích lợi gì cả. Thì ở đây bà nói là nếu mà chúng ta thấy mình yếu đuối, mình không có kìm được, mình không có kiểm soát được cái cảm xúc của mình, thì xin với Đức Thánh Linh, xin với Chúa, với Ngài để cho chúng ta, giúp sức cho chúng ta, để chúng ta biết được những điều này. Bởi vì khi chúng ta mở miệng ra nói những điều tiêu cực thì không ích lợi gì cả. Thì ở trong Matthew câu 12, đoạn 12 câu, đoạn 12 câu 36, nói rằng là: vả ta bảo các ngươi, hạ đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói. Thì Kinh Thánh câu này đã dạy chúng ta là không nói những lời nói vô bổ ích, những lời không hay ho, không xây dựng, những lời chỉ trích hay là lầm bầm. Dạ. Nếu những cảm xúc tiêu cực cứ đeo bám thì chúng ta nên nhờ cầu nguyện, chúng ta nên tự mình cầu nguyện hay là nhờ người khác cầu thay cho mình để tìm cái lời khuyên nào thích hợp trong Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta. Thì bà cũng nhấn mạnh là một lần nữa là bà muốn nhấn mạnh rằng là nếu mà chỉ kể lễ không có tác dụng gì cả, chúng ta nên phải nói những cái lời gây dựng hay là những cái lời dạy dỗ giúp đỡ người khác hay là khích lệ cho những người khác. Em thì ở đây em cũng muốn thêm vào là thường á thì cái cảm xúc của chúng ta cũng hay bị cái ma quỷ nó giả dối, nó gieo vào đầu của chúng ta những cái điều, thí dụ như mình gặp một cái người nào đó, nhìn cái cảm xúc mình á, nhìn cái bề ngoài người đó, mình không thấy người ta là tốt với mình hay là không thấy vừa ý mình như thế nào đó, mình có thể mở miệng ra nói những cái lời ma quỷ nó cũng có thể sai khiến mình nói những cái lời làm cho cái sự ban giao, cái tương giao tình cảm với người đó hay là sự gặp gỡ trong công ăn việc làm nó cũng làm cho bị hạn chế đi. Giống như là trong câu Châm Ngôn đoạn 10 câu 19: hễ nhiều lời thì sẽ không thiếu vấp phạm, nhưng người khôn ngoan gìn giữ môi miệng mình. Cảm ơn Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa. Thì bà Joyce Meyer nói là đề tài chính của cuốn sách này là dù cảm xúc có mạnh mẽ và lôi kéo chúng ta đi tới đâu đi nữa, mặc dù ma quỷ nó có lừa gạt chúng ta như thế nào đi nữa, thì chúng ta không nên để cho nó kiểm soát đời sống của mình. Đó là lời khuyên của bà. Chúng ta có thể học kiểm soát cảm xúc thay vì để nó kiểm soát mình. Đây là một trong những chân lý quan trọng của Kinh Thánh mà tôi học được trong bước đường theo Chúa. Chính chân lý này đã cho phép tôi liên tục tận hưởng cuộc sống. Ở đây thì em thấy bà nói như thế này: chính chân lý này đã cho phép tôi liên tục tận hưởng đến cuộc sống. Nếu mà chúng ta tối ngày cứ giống như cái clip vừa rồi em đọc lên là cứ đau khổ và tức giận rồi cứ bất an rồi buồn phiền, giận hờn gây gổ hoài á, thì làm sao mà chúng ta có được cuộc sống bình an, phải không ạ? Dạ. Nếu ta phải chờ để xem thử ta cảm thấy thế nào trước khi ta biết là ta có thể tận hưởng một ngày mới, thì ta đang để cho cảm xúc kiểm soát ta. Thì đây có nghĩa là chúng ta nên coi như là nếu chúng ta có Đức Thánh Linh trong người thì em thấy rằng là chúng ta sẽ nhạy cảm mà biết được, hiểu được những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm xúc của mình là có thích hợp với điều Chúa đã dạy chúng ta hay không. Và thì chúng ta có thể phát giác ra và chặn đứng nó, không để cho nó phải kiểm soát mình, tức là nó bám theo rồi nó làm cho cuộc sống của mình bị tệ hại ra, giống như là cái linh giám sát vậy đó. Nhưng may thay là chúng ta có ý chí tự do
và có thể đưa ra những chọn lựa thích hợp bất kể ta cảm thấy như thế nào. Đó là Chúa của chúng ta luôn luôn thành tính thêm sức cho chúng ta để làm được cái việc này. Alleluia. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cuộc sống, sống cuộc đời tốt đẹp mà Chúa chuẩn bị cho chúng ta phải dựa trên việc ta vâng lời làm theo đường lối và bản chất của Ngài. Ngài ban sức mạnh để ta làm điều ngay lẽ phải, nhưng ta phải là người chọn lựa. Dạ. Tức là Chúa giúp cho chúng ta, khi chúng ta yếu đuối, Chúa giúp cho chúng ta để mà chọn lựa con đường chúng ta, cái lời nói hay là cái cách cư xử của chúng ta, hành động của chúng ta đúng theo lẽ phải của Ngài. Nhưng mà chúng ta phải là người chọn lựa có nên làm, có muốn làm hay không. Chúa không thể, Chúa không bao giờ bắt chúng ta làm. Chúa không chọn và Chúa không có thể thay cho chúng ta, chọn cho chúng ta được. Ngài sẽ giúp cho ta, cho chúng ta, nhưng chúng ta phải tích cực chọn điều đúng thay vì chọn làm việc sai. Dù ta cảm thấy không đúng, nhưng chúng ta vẫn chọn làm điều đúng. Không ai, cái này em học cái này thì em thấy cũng là giống như nó cũng nghịch lại. Mình nghĩ là ô tại sao mình cảm thấy đúng, nhưng mà khi mình thấy là không đúng, nhưng mà tại sao mình vẫn chọn làm cái điều mà đúng. Bởi vì chúng ta có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh dạy chúng ta những cái điều mà chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta có cảm xúc là không đúng đó, nhưng mà Ngài hướng dẫn chúng ta để đi vào con đường lẽ phải của Ngài, làm theo điều Ngài muốn chúng ta làm. Không ai tận hưởng cuộc sống liên tục nếu người đó không sẵn sàng làm điều đúng. Thí dụ như chẳng hạn là bà nói là tôi cảm thấy muốn tống khứ ai đó ra khỏi cuộc đời tôi vì họ đã làm tôi bị tổn thương hay đối xử tệ bạc với tôi, nhưng tôi cầu nguyện, tôi chọn cầu nguyện cho họ và đối xử với họ như Chúa Giêsu đã đối xử với tôi đang khi tôi chờ Ngài bên vực cho tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Nếu tôi hành xử theo cảm xúc của tôi thì tôi sẽ làm bậy và đánh mất bình an và niềm vui. Ở đây thì em muốn dẫn giải ra cho thí dụ giống như là khi chúng ta, như giống như con của chúng ta đi, nó làm cầm cái chén nó làm rớt xuống bể, thì có thể vô tình hay cố ý gì đó, nhưng mà mình đâu có thể nào mình lăn gầy đánh đập nó rồi đuổi nó ra khỏi nhà được. Mình phải dạy nó, mình phải giải thích cho nó thì nó hiểu. Lần thứ nhất, lần thứ hai, thứ ba thì chắc chắn là nó sẽ biết là làm cách nào để mà không có bị làm bể chén bát nữa, ví dụ như vậy. Bà nói nữa là, nhưng nếu tôi chọn làm theo những gì Chúa chỉ bảo cho tôi làm trong đời này, tôi sẽ được ban thưởng trong đời sống của tôi. Dạ, cảm ơn Chúa. Thì nói chung ở đây là mình nên cầu nguyện với Chúa. Thí dụ như bây giờ em đi làm việc mà em có một cái bà boss đó, bà rất là khó tánh, hay tắc mắc hay là giận hỏi rồi làm theo ý của bà, thì em không thể nào mà bỏ việc làm, em không thể nào mà làm cách nào, em không thể đuổi bà được, tại bà là boss của em, mà em nghĩ làm thì cũng đâu có, không có tiền đâu, thành ra em phải đi làm. Nhưng mà điều em nên cầu nguyện với Chúa là cho bà ấy được thay đổi tính tình, bà ấy sẽ vui vẻ, có bệnh hoạn gì đó thì Chúa sẽ chữa lành cho bà, giúp cho bà được có sức khỏe mạnh mẽ, bà được bình an, thì bà đối xử với em sẽ dễ dàng ngọt ngào hơn. Dạ, cảm ơn Chúa. Đó là cái điều em sẽ làm, sẽ cầu nguyện với Chúa. Và Joyce Meyer cũng tiếp tục nói theo là cảm xúc tự thân nó không tốt mà cũng không xấu. Có nghĩa là cái tự cảm xúc có cái khi cái cảm xúc mình không phải lúc nào cũng xấu hết, có lúc nó cũng tốt nữa. Nó không ổn định và cần, nhưng mà nó cần phải được kiểm soát. Nó có thể rất là hấp dẫn và tuyệt vời, nhưng nó cũng có thể làm cho ta đau khổ và lôi kéo ta đưa ra những quyết định mà sau này chúng ta phải hối tiếc. Dạ. Yeah.
khi chúng ta có những cảm xúc mạnh mẽ như là vui, thật là vui thì cũng không sao, nhưng mà nếu chúng ta có những cảm xúc mà tiêu cực, buồn khổ quá, chán đời quá thì điều này có thể là dẫn đến những cái quyết định làm cho tổn thương bản thân chúng ta, bệnh hoạn hay là làm hại tới người khác. Thì khi cái hành động đã xong rồi rất là khó có khi làm mà lấy lại được, tức là đã hối tiếc thì cũng đã muộn rồi. Cảm xúc mà không kiềm chế có thể sánh với như là đứa trẻ. Khi đứa trẻ nó muốn làm những gì nó muốn nhưng nó không hiểu tai hại của những việc nó làm, thì ở đây bà nói đứa trẻ thì cũng giống như là khi mà đứa trẻ mới sinh ra, từ đầu lòng mới sinh ra cho tới 3 tuổi ấy, thì thường hay sống theo cái cảm xúc, cái phản ứng theo cái cảm xúc. Tức là khi nó đói bụng thì nó khóc hét lên, khi nó cười nó la, nó muốn chạy, nó muốn nhảy, muốn làm. Đó là cái tuổi rất là cực, mình phải chăm sóc nó. Thì mình biết là đó là nó sống theo cái cảm xúc của nó không có biết kiểm soát, nó không có biết kiềm chế. Nhưng mà khi nó lớn lên từ 3 tới 6 tuổi thì nó cũng thay đổi, bởi vì mình có dạy nó, chỉ dẫn nó, thì mỗi khi nó có một cái suy nghĩ gì đó, có cảm xúc gì đó thì nó cũng biết dừng lại, nó không có bộc phát một cách nhanh chóng. Cái lứa tuổi thì có một cái cảm xúc khác nhau. Cái lứa tuổi mà em thấy cái cảm xúc mà phức tạp nhất là cái tuổi của teenager, là cái tuổi mà 10 tới 10 giờ 15, 16 đó, là cái cảm xúc của nó lúc đó nó muốn tự kiềm chế, nó muốn nhưng mà nó lại muốn làm. Thành ra có lúc thì nó làm những cái không đúng nhưng mà nó nghĩ là đúng. Và thì lúc đó là cha mẹ là càng phải có, mỗi một cái thời điểm của con cái mình thì có, mình phải dạy cho nó để cho nó kiểm soát những cái cảm xúc của nó. Cha mẹ phải kiểm soát con nhỏ, còn không nó sẽ làm hại bản thân nó và làm hại người khác nữa. Thí dụ như giống như nãy em ví dụ đi, từ 3 tới 6, từ nhỏ cho tới 3 tuổi, 3, 4, 5 tuổi đó, thì nó đâu có biết gì đâu. Thí dụ như thấy cái hồ bơi thì nó nhảy xuống, nhưng mà nó đâu có biết là có biết bơi hay không, bơi giỏi như thế nào đâu. Thì có thể là xảy cái sự chết chóc, cho nên chúng ta phải dạy dỗ chúng nó. Ta phải kiểm soát cái cảm xúc của chính chúng ta nữa. Và ngay cả như bây giờ tới khi chúng ta lập gia đình, chúng ta có con cái, thì chúng ta cũng phải kiểm soát cái cảm xúc của mình, những cái cư xử của mình đối với con cái, với chồng vợ của mình thì cũng rất là quan trọng. Nó thường qua cái cảm xúc. Nếu mà cảm xúc đó không được kiểm soát, không được sự dạy dỗ của Chúa, thì có thể dẫn đến một cái hành động là vợ chồng lìa tan, rồi con cái nó không có tốt, bởi vì mình không có, mình nó nhìn học, nó nhìn thấy mình thì nó sẽ học theo cái bài học đó, thành ra nó cũng sẽ không tốt cho chúng nó. Thì ở đây, trong đây em tóm lại là bà muốn nói là nếu bạn muốn kiểm soát cảm xúc của bạn thì cuốn sách này dành cho bạn. Tôi tin tôi có thể giúp bạn hiểu được một số cảm xúc của bạn, nhưng hiểu nó không quan trọng cho bằng kiểm soát nó. Hãy quyết định rằng bạn không để cho cảm xúc kiểm soát bạn nữa. Thì hồi nãy giống như em đọc lên cái list mà nói về cái cảm xúc là gì đó, thì chúng ta cũng biết là chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng có một vài cái trong cái list này, nhưng mà nếu mà chỉ biết nó không á thì cũng không có giúp ích gì chúng ta được hết. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu và phải kiểm soát cái cảm xúc của mình. Thì đây là cuốn sách này bài nói là bà sẽ chỉ cho chúng ta cách như thế nào. Và cảm ơn Chúa. Chúng ta phải huấn luyện nó, tức là cảm xúc của nó, cảm xúc của chúng ta, để chiều theo ý của chúng ta, để mà chúng ta không trở thành nô lệ của cái cảm xúc của mình. Cảm ơn Chúa. Cuốn sách này có thể là một trong những cuốn sách quan trọng mà bạn từng đọc. Các nguyên tắc trong sách này đều hợp với lời Chúa và sẽ đặt bạn ở chỗ nắm quyền thay vì làm nô lệ. bạn có thể thành người chiến thắng thay vì thành người cay đắng. Em thì em không muốn thành người cay đắng. Cảm ơn Chúa, em cũng tin rằng tất cả các anh chị em đây mình cũng muốn chiến thắng cái cảm xúc của mình chứ không muốn trở thành người cay đắng. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Bạn không cần phải chờ mỗi ngày cho đến khi bạn cảm thấy thế nào trước khi bạn biết bạn nên hành động thế nào. Tôi tin cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu bản thân mình rõ hơn và cũng trang bị cho bạn đưa ra những quyết định nhằm mở ra điều tốt đẹp nhất của Chúa đã dành cho cuộc đời của bạn. Thì em thấy là Chúa đã tạo dựng ra chúng ta từ buổi ban đầu, thì Ngài đã có chương trình là cho chúng ta có được sự hạnh phúc, sự bình an. Chúa là tác giả của sự bình an chứ không phải là sự hỗn loạn. Nhưng mà nếu chúng ta để cảm xúc của chúng ta đi quá ra tất cả những cái điều mà Chúa đã không có nhận chấp nhận cho chúng ta đó, thì cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành sự hỗn loạn. Đó là cho nên đây em tóm lược lại là đây là cái quyết định của chúng ta, đó là sự chọn lựa của chúng ta. Mặc dù là Chúa đã có chương trình tốt đẹp cho chúng ta rồi, nhưng mà đó là cái sự chọn lựa của chúng ta. Sở dĩ mà em đem cái chủ đề, cái cảm xúc ngày hôm nay á, là em chạm lòng khi mà em cũng đã có, em cầu nguyện nhiều lắm. Em cứ lúc nào cũng cầu, như hồi nãy em cũng nói là em cầu nguyện đó. Tại vì ngày xưa cái tánh em cũng cái cảm xúc mạnh lắm, nhiều khi cũng làm phiền cả bản thân mình, lo thì lo dữ lắm, buồn thì buồn dễ sợ, buồn khóc không biết khóc hoài không ngưng, rồi có cái tánh nữa là khi mà em đó bụng á ha, thì là không biết bây giờ có chị Linh Đà, chị Siêu Ly đây chị cũng biết á, là khi mà em đó bụng á ha, là em không kiềm chế là phải có cái gì bỏ vô miệng em liền, không thì em cọc lắm, em chịu không nổi. Nhưng mà không biết, cảm ơn Chúa là từ ngày em biết Chúa, em tin Chúa, em đọc lời của Chúa thì dạy theo lời, học theo cái bản tính của Ngài, thì tánh tình em chưa có 100%, chưa có 80% đâu, nhưng mà vẫn còn đang rèn luyện. Em sau bây giờ cái điều Chúa làm kỳ diệu là ngay cả bây giờ kiêng ăn kiêng uống cũng không cảm thấy bực bội khó chịu, mà thấy mạnh mẽ, mà thấy vui vẻ như ngày xưa nữa. Cảm ơn Chúa. Và đôi khi nếu mà mình cảm thấy là cái tánh của mình, cái cảm xúc của mình quá mạnh mẽ, khi có người nào phê bình mình á, thì mình cũng nên coi như là lấy cái lời đó là cái sự khuyến khích, chỉ dẫn mình để mình thay đổi. Giống như người khi thì mình cũng có thể nhờ người đó cầu nguyện cho mình. Ví dụ như khi chồng em á, ông nói sao bà nói bà không có nóng giận mà nhiều lúc á, bà cũng còn á, thì em nói dạ vậy thì xin ông cầu nguyện cho tôi đi. Cảm ơn Chúa. Dạ. Bây giờ bà Joyce Meyer ở đây thì bà muốn chúng ta là, bà khuyên chúng ta là nên quyết định và nên công bố như thế này. Em đọc lời công bố của bà ha, rồi sau đó thì chúng ta có thể lặp lại. Tôi chọn làm điều đúng dù tôi có cảm thấy thế nào. Dạ, bây giờ chúng ta lặp ha. Tôi chọn làm điều đúng dù tôi có cảm thấy thế nào.
Tôi chọn làm điều đúng dù tôi chọn thế nào.
Giống như bà đã giải thích đó, là cái cảm xúc của chúng ta thì nó khi về như khi khác, buổi sáng khác, buổi tối khác, giống như là cái sóng ở trong biển gì đó. Cho nên mình đâu có biết được là nó đúng hay là sai, nhưng mà mình nên kiểm soát, cầu xin Đức Thánh Linh kiểm soát cái cảm xúc của mình để mình làm những điều đúng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Dạ, yeah, bây giờ qua cái là cái giờ lời bà giới thiệu về cái cuốn sách của bà. Dạ, yeah, qua đây thì phần chương 1 thì bà nói là cái chủ đề là tôi muốn làm đúng nhưng thực tế tôi lại làm sai. Dạ. Yeah. Bản chất con người vô cùng phức tạp. Cảm xúc chỉ là một phần trong bản chất của chúng ta, nhưng nó lại là phần rất là quan trọng. Thật ra, Người chúng ta nói rằng cảm xúc là kẻ thù số một của cơ đốc nhân, vì nó rất dễ ngăn cản chúng ta không bước theo ý Chúa. Tôi cho rằng cảm xúc là thứ gì đó rất mầu nhiệm đối với phần lớn trong chúng ta. Rất thường chúng ta không biết tại sao mình cảm thấy như vậy. Chúng ta để cảm xúc làm chúng ta bối rối, và điều đó thường lôi kéo chúng ta có những quyết định mà sau này chúng ta hối tiếc. Có nhiều điều về bản thân mà chúng ta không hiểu hết, nhưng tạ ơn Chúa chúng ta có thể học hỏi lời bằng lời của Ngài, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, nghe lời giảng của Ngài mỗi ngày. Nếu bạn đứng trước, ví dụ như là nếu bạn đứng trước gương soi và nhìn thấy mình trong đó, bạn thấy thân hình của mình, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc của người thật của bạn thôi. Có nhiều thứ bên trong chúng ta không thể nhìn thấy bằng con mắt trần được. Chúng ta còn có suy nghĩ, cảm xúc, trí tưởng tượng và những ước ao tiềm ẩn bên trong hơn là những gì chúng ta thấy trong gương. Trong Châu Kinh Thánh có nói rằng là con người tiềm ẩn trong lòng, đó là diễn tả về phần bên trong. Dạ, trong Câu Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ 1 đoạn 3 câu 4 thì Chúa có nói là con người tiềm ẩn ở trong lòng, đó là diễn tả về phần ở bên trong của chúng ta. Bạn có bao giờ cảm thấy có một con người bên trong bạn hoàn toàn khác với con người mà thế gian nhìn thấy bạn không? Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm nhận như thế lúc này hay là lúc khác. Thì ở đây em cũng muốn nhấn mạnh là bà Joyce Meyer nói rất nhiều về kiểm soát, nhưng mà bà không có nói là kiềm chế, tức là chúng ta kiểm soát cái cảm xúc của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có nên kiềm chế cái cảm xúc của chúng ta. Thì nói trước ở đây, nhưng mà sau này khi mình đọc thêm nữa thì sẽ có sự giải thích đó. Bởi vì chúng ta kiểm soát để mà chúng ta phân tách cái nào đúng, cái nào sai để mà chúng ta làm theo điều đó. Nhưng mà kiềm chế tức là chúng ta đè nén lại. Nếu mà chúng ta đè nén cái cảm xúc chúng ta thì cái mặt chúng ta giống như là chúng ta diễn tả cái cảm xúc chúng ta thường qua cái mặt, cái lời nói và cái hành động, phải không ạ? Nếu mà chúng ta cái mắt, cái lời nói, cái hành động, nếu mà chúng ta kiềm chế tức là cái mắt của chúng ta không diễn tả cái gì hết, cái lời chúng ta không nói gì hết, chúng ta không hành động gì hết, thì chúng ta nó giống như là cái cây rồi, giống như là cái tượng rồi, phải không ạ? Thì cái điều đó nó cũng không tốt cho chúng ta. Thí dụ như là đối với chồng em đi, nếu mà em không có tỏ một cái cảm xúc là em thương ông ấy, hay là em săn sóc ông ấy, hay là có trong hành động hay lời nói như thế nào đó, thì ông nghĩ là mình không có thương ổng, mình không có cảm tình gì với ổng hết, hay là ổng làm cái lỗi gì đó, thì nó cũng làm bối rối khổ sở cho người đó. Người đó cũng có thể thay đổi cái tính tình, có thể đi tìm cái tình cảm ở chỗ khác. Thì tôi nghĩ, thì bà nói là tôi nghĩ tất cả chúng ta đều cảm nhận như lúc này, như lúc khác. Cho nên chúng ta nên kiểm soát cái cảm xúc của chúng ta. Trước hết và quan trọng hơn hết, con người chúng ta là những hữu thể thuộc linh. Chúng ta có một tâm hồn và chúng ta sống trong một thân xác. Chúng ta nên để ý đến con người bên trong, vì chúng ta, khi chúng ta qua đời, tâm linh và hồn của chúng ta là phần sẽ sống đến đời đời, nhưng thể xác chúng ta sẽ hư hoại. Có ồn, không biết ở đường đây nào ồn. Như bên Zoom hả cô Hường? Cảm ơn Chúa. Dạ. Thì trong Phi-e-rơ 1, đoạn 3, câu từ câu 3 tới câu 4, thì Ngài có, trong đây có dạy rằng là nếu mà chúng ta quá quan trọng về cái thể xác của chúng ta mà không có chăm sóc cái phần hồn của chúng ta, thì điều đó chúng ta không có làm hài lòng Chúa của chúng ta. Ở đây cho em đọc câu Phi-e-rơ 1, đoạn 3, từ câu 3 tới câu 4. Đừng quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài, như đeo vàng bạc, diện quần áo hay bệnh tóc, nhưng hãy trang sức con người bề trong bằng vẻ đẹp phong phai của tâm hồn dịu dàng, bình lặng. Đó là thứ trang sức rất quý giá đối với Thượng Đế. Và câu Kinh Thánh này thì không có ý nói là làm tóc hay đeo trang sức hay là diện quần áo là có tội. Câu này nói là nếu chúng ta quá chú trọng đến vẻ bề ngoài mà bỏ bê con người tiềm ẩn trong lòng thì Chúa không có đẹp lòng đâu. Thật tốt là chúng ta nên làm việc hợp tác với Chúa để cải thiện suy nghĩ, cái cảm xúc, thái độ, trí tưởng tượng và lương tri của chúng ta. Nếu trước mắt thiên hạ một người phụ nữ được cho là đẹp đẽ và ăn mặc lịch thiệp, nhưng cô ta đầy sự giận dữ, cay đắng, tội lỗi, xấu hổ, chán nản và tiêu cực, hận thù, thì đời sống thuộc linh của cô này đã bị tiêu tan rồi, bị phá sản rồi. Và không còn có được Chúa chấp nhận nữa. Và cảm ơn Chúa. Thì ở đây bà nói rằng là Chúa dạy cho chúng ta là chúng ta phải chú trọng vào cuộc sống thuộc linh, chứ không phải là chú trọng vào cái cuộc sống thể chất, tức là về bên ngoài của mình đó. Thì cảm ơn Chúa là mình có Chúa dạy cho mình như thế này, chứ trước kia khi em chưa có tin Chúa thì em đâu có biết phân tích như thế này đâu. Dạ, cảm ơn Chúa rất là nhiều. Nhưng mà thực ra khi chúng ta nói như vậy thì cũng không phải là dễ đâu. Bởi cho nên chúng ta thường cảm thấy cuộc chiến đang diễn ra trong lòng của chúng ta. Một phần con người của chúng ta, người bên trong, muốn làm những điều mà chúng ta biết là đúng. Và phần khác, người bên ngoài, muốn làm điều không đúng. Có thể làm đúng mà cảm thấy không phải, trong khi đó làm sai mà cảm thấy phải. Hãy nhớ chúng ta không thể phán xét giá trị đạo đức của bất kỳ hành động nào qua cách chúng ta cảm nhận. Cảm xúc của chúng ta không đáng tin cậy và không thể tin tưởng là nó sẽ truyền đạt chân lý. Dạ, ở đây thì bà cho một thí dụ như thế này là một nữ cơ đốc nhân. Chúng ta chú ý ha, là đây bà cho cái thí dụ của một người nữ cơ đốc nhân, có nghĩa là bà này đã biết Chúa, gần gũi Chúa và hiểu được lời của Chúa, biết được 10 điều răn. Thí dụ một người nữ cơ đốc nhân cảm thấy có tình cảm với một chàng trai mà không phải là chồng của mình. Cô có thể cảm thấy cô không thể sống hạnh phúc nếu thiếu vắng anh ta. Tuy nhiên, sâu xa trong lòng cô muốn bỏ chồng con chạy theo một chàng trai khác là một việc hoàn toàn sai lầm. Cô không muốn làm tổn thương ai cả. Cô không muốn làm cho gia đình và bạn bè thất vọng. Nhưng cảm xúc của cô dường như cứ lôi kéo cô vào cái hấp dẫn của chàng trai này. Cô tranh chiến với những ý tưởng và cảm xúc và rơi vào hoàn cảnh bị giằng xé kinh khủng lắm. Cô tự thuyết phục mình là phải làm điều phải đạo, tức là làm theo lời của Chúa dạy, là nếu cô đã có chồng mà cô đi theo chàng trai khác thì đó là phạm cái tội tà dâm rồi. Thành ra cô tự thuyết phục mình phải làm điều theo lời của Chúa dạy. Nhưng mỗi khi cô suy nghĩ hay nhìn thấy anh chàng này, cô lại cảm thấy là mình không thể nào hạnh phúc nếu thiếu anh chàng này. Tức là cái cảm xúc cô nó cũng bị giằng kéo làm cho cô, nếu cô không thấy anh chàng này, không nghĩ tới thì thôi, mà nghĩ tới thì
thì cái điều của Chúa dạy nó cũng làm cho bị phai, nó mờ trong cái đầu của cô. Thì đúng đây cũng là một cái sự giả dối của ma quỷ, nó cũng gieo vào lòng chúng ta, gieo vào đầu của chúng ta cái bằng cái nhìn qua cái xác thịt thèm khát của chúng ta. Đó là điều chúng ta cần phải cầu nguyện để thanh tẩy và để cho chúng ta có được cái nhìn thuộc linh, cái nhìn của Chúa cho chúng ta muốn được nhìn. Một phần trong con người cô muốn làm điều mà cô biết là đúng, nhưng một phần khác trong cô muốn làm điều mà cô cảm thấy muốn làm, dù cô biết chuyện này là sai. Đó. Cô tự hỏi mình và hỏi nhiều người khác nhiều lần, sao mình lại có cảm giác như thế này? Có lẽ là cô ước gì mình không có cảm giác như thế. Nhưng rồi cô lại lý luận, làm sao chuyện này không đúng khi mà mình cảm thấy cũng đúng mà. Mình thương anh chàng này mà. Cô bắt đầu mới có một cái biện hộ cho cái hành động của mình bằng cách bào chữa và đổ lỗi vô tội vạ. Cô cho rằng chồng cô không hiểu cô và không đáp ứng nhu cầu tình cảm của cô. Cô cảm thấy cô đơn và tự thuyết phục mình rằng cô lấy lộn người rồi. Ôi, cái này là cái lời của ma quỷ nó gieo vào đồng. Những lập luận như thế nghe có lý, nhưng vẫn có điều gì đó trong lòng cô không để cho cô yên. Cảm ơn Chúa. Thánh Linh đang sống trong tâm linh cô và tìm cách thuyết phục cô hãy làm theo sự khôn ngoan thay vì chiều theo cảm xúc. Hallelujah. Thì chúng ta thấy là ở đây là cô là người Cơ Đốc nhân. Cảm ơn Chúa. Và cô đã có Đức Thánh Linh sống trong người của cô, cho nên Đức Thánh Linh đã cho ban cho cô cái đức tính khôn ngoan để mà xôi xét, kiểm soát cái cảm xúc của mình để mà không đi vào con đường tội lỗi. Cảm ơn Chúa. Người phụ nữ đó là một Cơ Đốc nhân và đã biết lời của Chúa rồi. Và ở đây bà cũng muốn nhấn mạnh ha, đây là người phụ nữ là Cơ Đốc nhân ha, và đã biết lời Chúa rồi. Là tín hữu, cô có một tâm linh mới. Chúa đã ban cho cô có một tâm lòng mới và đặt thần Ngài trong lòng cô. Trong tâm linh cô biết điều nào là đúng và muốn làm điều đó. Nhưng tâm hồn cô, nơi ngự của ý tưởng và cảm xúc, lại có một ý tưởng hoàn toàn khác. Cảm xúc muốn cảm thấy thoải mái lúc đó, nhưng nó không mang lại kết quả thoải mái sau đó. Thì nếu bà, cái cô này, tâm linh của cô thấy là cô biết là nếu cô làm cái điều là đi theo cái chàng trai này, có nghĩa là cô đã phạm 10 điều răn như hồi nãy em nói, tức là cô không có theo lời dạy của Chúa. Nhưng mà nhờ có Chúa, có Đức Thánh Linh mà cô đã kiềm chế được kiểm soát được cái cảm xúc đó để mà không mang đến cái hậu quả xảy đến cho gia đình của cô là dở chồng của mình. Và cảm ơn Chúa. Nếu một người phụ nữ không biết lời Chúa và không có mối quan hệ với Ngài, cô ta có lẽ không bận tâm đến chuyện những gì cô làm đúng hay là sai đâu. Nhưng Cơ Đốc nhân thì không thể phạm tội và không thể không bận tâm đến chuyện như thế. Cô ta có thể chọn phạm tội, nhưng chọn lựa của cô không phải do thiếu hiểu biết mà do nổi loạn, và có lẽ do thói quen đã để cho cảm xúc kiểm soát cô ta quá lâu rồi. Kinh Thánh có dạy rằng là trong sách Giăng 1 đoạn 3 câu 9, ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được vì đã sanh ra bởi Đức Chúa Trời. Dạ, thì câu này dạy là những ai được sanh bởi Chúa không thể nào cố tình hay tự ý phạm tội, vì bản chất của Chúa ở trong chúng ta. Chúng ta có thể phạm tội, nhưng chúng ta không thể thấy thoải mái và cứ
phạm tội mãi được. Thì cái này em nói giống như là cái lương tâm của mình bị cắn rứt á, khi mình bị phạm tội. Họ ý thức rất rõ về những hành động sai trái của mình và họ cũng thấy rất khốn khổ nữa. Và nếu mà một người Cơ Đốc nhân biết chân lời Chúa thì khi đã phạm tội thì nên xin tội với Chúa để Chúa tha cái tội lỗi của mình. Dạ. Yeah. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Con cái Chúa thường thấy mình muốn làm điều đúng và sai cùng một lúc. Thì nói đúng ra mình là Cơ Đốc nhân, mình là con cái của Chúa, nhưng mình cũng không có được là phi thường như là những người khác đâu. Mình cũng có những lúc mình làm những điều đúng và những điều sai cùng một lúc. Tức là trong tâm linh của mình nó bị chiến tranh trong đó, đó. Tâm linh của chúng ta khao khát sự thánh khiết và công chính, nhưng tâm hồn phát xác thịt vẫn ham muốn những điều trên thế gian này. Ngay cả sứ đồ Paulo, ông mô tả cái cảm giác tương tự trong sách này, ở trong sách Roma chương 7. Em xin mời một người đọc cái sách Roma chương 7 giùm em được không ạ? Nó hơi dài nhưng mà khi chúng ta đọc thì chúng ta sẽ hiểu là cái sự chiến tranh trong cái giữa cái xác thịt và cái thuộc linh của chúng ta thì như thế nào.
Roma trang 7 đọc hết thì sao?
Roma trang 7 chị không nghe. Dạ, cảm ơn
chị. Đọc hết luôn hả? Đọc hết luôn hả? Ok, mình đọc ha.
Dạ, dạ, okay. Đọc hết.
Chị em đọc nghe lời Chúa là Roma trang 7. Tín đồ đấng Christ đã được buông tha khỏi ách của luật pháp. Hỡi anh em, vì tôi nói với những kẻ biết luật pháp, vậy anh em há chẳng biết rằng luật pháp chỉ cai trị người ta khi còn sống hay sao? Cho nên, đàn bà có chồng, hễ chồng còn sống bao lâu thì luật pháp buộc phải theo chồng bấy lâu. Nhưng nếu chồng chết thì người vợ được thoát khỏi luật pháp đã buộc mình với chồng. Vậy nếu đương lúc chồng còn sống mà vợ đi lấy người khác thì phải bị kêu là đàn bà ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết thì vợ được buông tha khỏi luật pháp. Dầu lấy người khác cũng chẳng phải là đàn bà ngoại tình vậy. Hỡi anh em ta, anh em cũng như vậy, bởi thân thể của đấng Christ anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ kẻ chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Nhưng bây giờ chúng ta đã chết về luật pháp, là điều bắt buộc mình thì buộc buông tha khỏi luật pháp, đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới của Thánh Linh, chứ không theo cách cũ của dân tự. Tội lỗi bày ra bởi luật pháp. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi, vì nếu luật pháp không nói ngươi chớ tham lam thì tôi đã không biết sự tham lam. Ấy là tội lỗi đã nhân nghiệp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Vậy thì té ra điều răn vốn nên làm cho tôi sống đã dắt tôi đến sự chết. Vì tội lỗi đã nhân nghiệp dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Ý vậy, luật pháp là thánh, điều răn cũng là thánh, công bình và tốt lành. Vậy thì điều lành trở nên cớ cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy. Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu khi nó nhân điều lành mà làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi. Đến nỗi tội lỗi nhân điều răng trở nên cực ác. Luật pháp và tội lỗi nghịch nhau trong người ta. Vả chúng ta biết luật pháp là thiêng liêng, nhưng tôi là tánh xác thịt đã bị bán cho tội lỗi. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Xong, nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bởi bây giờ chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Và tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy tôi thấy có một luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dắt theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà là Chúa chúng ta. Như vậy là chính mình tôi thấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi. Amen. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn chị Hoa. Thì qua đoạn kinh thánh thì chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô là một người có cuộc sống thanh khiết và công bình, nhưng mà ông vẫn kinh nghiệm được cái cuộc chiến tâm linh và xác thịt, như là ông mô tả trong cái chương Roma 7 này. Tôi không hiểu cái trong câu 15 đó, là tôi không hiểu nổi hành động của mình. Tôi không làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình không muốn. Thì ông cũng giải thích thêm về những gì mà chúng ta cảm nhận là khi khi ông nói ông có ý định và thôi thúc để làm điều đúng, nhưng ông không thể thực hiện được. Ông không thể làm điều tốt mà muốn làm. Ông không thể làm điều tốt mà ông muốn làm, mà lại làm những điều xấu. Nhưng mà cảm ơn Chúa là trong câu 25 á, thì ông nói là ông nhận biết rằng là chỉ có Chúa Giêsu mới giải thoát ông ra khỏi hành động xác thịt. Tức là cái cảm xúc của ông mạnh quá mà ông có thể vượt qua, quên mất đi cái lời của Chúa, cái lực của Chúa. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nhờ Chúa Giêsu dạy ông, cho ông thêm sức mạnh khi ông cầu nguyện đến với Ngài, thì Ngài đã giúp cho ông qua được cái xác thịt này. Và khi chúng ta tiếp tục học từ cuộc đời của ông Phao-lô thì chúng ta học được rằng ông phát triển cái khả năng để nói không với chính mình. Nếu điều nào mà ông muốn không phù hợp với lời Chúa, có nghĩa là ông sẽ từ chối, ông kiểm soát, ông biết cái nào là cảm xúc của ông, cái nào là đúng, cái nào là sai, để ông từ bỏ làm những cái điều mà không có hài lòng Chúa. Thì làm sao mà chúng ta học để mà khi mà ở đây nói là không có nghĩa là mình kiểm soát, làm sao mà chúng ta học để mà kiểm soát chúng ta được? Thì chỉ có lời của Chúa thôi. Em thấy chỉ có lời của Chúa là dạy chúng ta để mà chúng ta có thể luyện tập và nhờ sức nhờ cậy của Chúa khi mà chúng ta yếu đuối, để mà Chúa dạy cho chúng ta, phán cho chúng ta biết và thành làm được những cái điều mà không có phạm với những cái điều răn của Ngài, và được sống thánh khiết như Ngài. Dạ cảm ơn Chúa. Thì ông Phaolô đây, ông cũng nhờ cậy sức mạnh của Chúa. Và sau đó thì ông vận dụng ý chí để chọn điều đúng cho dù ông có cảm thấy thế nào đi nữa. Ông Phaolô nói ở trong cái câu Côrintô 1 đoạn 15 câu 31 á, thì ông có nói là tôi chết mỗi ngày. Tôi chết, tôi có nghĩa là tôi đối diện với sự chết mỗi ngày và chết với cái tôi. Thì ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là ông nói là ông chết với những ước muốn thuộc về xác thịt. À, là sự đòi hỏi của xác thịt. Điều này ông làm như thế này để mà ông tôn vinh Chúa. Cảm ơn Chúa. Vào thời của ông Phaolô thì cơ đốc nhân bị bắt hại thường xuyên, và chắc chắn là Phaolô cũng có khả năng đối diện với những cái chết thể xác mỗi ngày. Nhưng ông kinh nghiệm cái chết thuộc về tâm hồn khi ông gác qua ý riêng của mình để sống cho Chúa. Ông chọn vâng lời Chúa và bước đi trong tâm linh, tức là sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã ban cho ông, thay vì sống theo phần hồn, tức là theo cái xác thịt. Đòi hỏi, ông sống theo những gì ông biết là đúng, không theo cách ông cảm nhận thế nào hay là theo những gì ông nghĩ. Mà ông cũng bày tỏ những quyết định đúng khi ông chết với cái tôi của ông. Thì chúng ta ở trên thế gian này, chúng ta vẫn còn sống theo cái bản ngã của mình, là cái tôi của mình. Thì ở đây ông nói là tôi sẽ dùng nhóm từ, ở đây thì bà Joyce Meyer bà nói là tôi sẽ dùng nhóm từ chết với cái tôi, có nghĩa là mặc dù cái từ chết với cái tôi này nghe có vẻ khó chịu và đau đớn, nhưng chân lý là chúng ta phải chết với cái tôi của chúng ta nếu chúng ta muốn thật sự sống với Chúa, để Chúa cung ứng cho chúng ta những điều mà chúng ta đã cầu nguyện, Ngài ban cho chúng ta. Khi chúng ta sẵn lòng sống bởi nguyên tắc thay vì sống bởi cảm xúc, chúng ta chết với tính ích kỷ, thì chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống sung mãn của Chúa. Tôi biết chắc là bạn nghe câu nói không đau đớn, không trúng lớn. Cái câu này trong tiếng Mỹ là no pain, no gain. Có nghĩa là mọi thứ tốt đẹp trên đời này đòi hỏi một sự đầu tư lúc đầu, mà thường là đau đớn trước khi chúng ta nhìn thấy phần thưởng của nó. Thí dụ như là khi chúng ta muốn được mạnh khỏe thì chúng ta phải kiêng ăn kiêng uống, ăn uống điều độ, phải ăn uống điều độ, ăn uống đồ tốt và heo thì phải tập thể dục. Thì những cái điều này nó cũng làm cho chúng ta bị đau đớn, tức là khi tập thể dục thì cũng đau nhức mình mẩy. Khi chúng ta không có ăn những đồ chúng ta muốn thì cũng làm cho sự thèm khát, nó cũng làm cho mình khó chịu. Nhưng mà nó sẽ đem lại cái phần thưởng, đó là chúng ta sẽ được mạnh khỏe. Ngay cả như trong vấn đề mà xài tài chánh về tiền bạc á, tiết kiệm đồng tiền, tiết kiệm đồng tiền, thì chúng ta phải kiên cử những cái thứ mà chúng ta muốn. Nhưng mà phần thưởng là sau này thì chúng ta được sự an toàn về tài chánh. Dạ. Yeah. Trong cái sự tương giao với bạn bè thì nếu mà chúng ta giải quyết những khó khăn trong mối quan hệ thì cuối cùng chúng ta sẽ mang lại phần thưởng đó là có được những người bạn tốt. Em cho ví dụ như là khi mà ngày xưa em chưa có tin Chúa thì bạn bè em không có để ý là người đó phải là người ở trong cơ đốc nhân tin Chúa như mình hay không. Thì cũng có những người bạn rất là tốt, nhưng mà khi trở thành cơ đốc nhân thì cũng phải có sự hy sinh là mình tìm được gần gũi với những bạn cơ đốc nhân hơn là những người mà họ có những cái đạo khác hay là không có đạo gì hết, bởi vì họ cũng làm cho mình có bị ảnh hưởng. Ví dụ như Chủ nhật là mình lúc nào cũng, em cũng lúc nào cũng muốn đi nhà thờ, muốn tôn phụng Chúa gì. Nhưng mà nhiều khi mình có người bạn họ không có đi nhà thờ, họ không là cơ đốc nhân thì họ có thể rủ rê mình, ôi ngày hôm nay trời nắng đẹp, đi picnic chơi hay là đi biển nắng ấm gì đó, đi biển chơi thì nhiều khi cái giỏi vẻ, những cái lời đó nó cũng trở thành là cái lời của ma quỷ giả dối, nó cứ thúc giục mình hoài thì làm cho mình không có còn có cái đức tin, không có đi nhà thờ nữa, mà cũng làm cho mình giống như là âm ẩm đó, hâm hẩm đó, nó không còn nóng trong cái đức thánh linh nữa, là tại vì từ từ mình đi theo bạn ngủ ghê như vậy thì mình sẽ xa rời Chúa. Dạ. Bà cũng nói là để thì giờ học hỏi lời Chúa và học biết bản tính của Ngài đòi hỏi sự kỷ luật, nhưng việc này sẽ mang lại phần thưởng lớn lao. Thì ở đây em cũng cho thí dụ như là mỗi sáng mình đi vô, chúng ta vô học trong đường dây như thế này, thì mình học lời của Chúa, mình biết được bản tánh của Chúa, mình biết được luật của Chúa, thì mình đi theo con đường đó không có bị đi sai. Thì đó cũng là một cái sự kỷ luật, cũng là sự hy sinh cái giờ giấc của mình. Nhưng mà cái phần thưởng là gì? Phần thưởng á, là khi mình được được gần Chúa hơn, mình có đức tin mạnh mẽ hơn, được gần những cơ đốc nhân cùng cái lý tưởng, cái ý chí, cái chân lý của Chúa, để khi mà giờ khi mà mình được Chúa kêu gọi cho mình đi hầu Chúa đó, như là đi truyền giảng đạo, thì mình có lời của Chúa vững mạnh, mình có thể làm cái hầu việc Chúa một cách thành công hơn, hay là cho bản thân chính mình, hay là cho những người chung quanh mình. Khi mình đi vào chiến trận thuộc linh để mà cầu nguyện cầu thai đó, thì mình cũng có vũ trang bằng lời của Chúa. Như vậy thì mình sẽ chiến thắng cho chính bản thân mình, mà cũng mang vinh quang về cho Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Thì tất cả những cái gì nó cũng có một cái sự hy sinh, nhưng mà cái sự hy sinh đó nếu mà xứng đáng, đúng vào chỗ, thì đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc, thì nó sẽ được cái phần thưởng lớn lao. Thì bà cũng nói là học để phân biệt sự khác nhau giữa phần hồn với phần tấm lòng rất là quan trọng. Nếu chúng ta mong là ổn định và đắc thắng, chúng ta phải sống theo bản chất mới Chúa đã ban cho chúng ta, cùng lúc không cho bản chất cũ, tức là bản chất cũ là bản chất xác thịt của mình, có quyền cai trị chúng ta. Tức là khi chúng ta đã nhận Chúa, chúng ta đã sống trong Chúa rồi, thì chúng ta phải sống theo bản chất của Chúa mà Ngài đã dạy dỗ chúng ta, Ngài đã ban cho chúng ta. Cái ngôn người cũ của mình thì đã chết đi rồi. Đó là cái, có là xác thịt mà cũng là cái cảm xúc của mình nữa. Dạ, bà cũng cho một thí dụ là nhà tôi là Dave kể cho chúng tôi nghe rằng anh nhớ có những lúc anh từ sở là làm về nhà vào buổi tối mà suy nghĩ không biết vợ mình sẽ ra sao tối nay. Anh không tài nào hiểu tôi vì tính khí của tôi hay thay đổi bất thường. Ngay cả khi tôi ở trong trạng thái vui vẻ khi nhà tôi đi làm buổi sáng, nhưng chuyện đó không đảm bảo là tôi vẫn còn tâm trạng đó vào buổi tối. Buồn thay là lúc đó tôi không biết tôi nên làm thế nào, cho đến khi cảm xúc tôi biết là tôi nên làm gì đây. Với cái cảm xúc này, lúc đó thì tôi hoàn toàn bị kiểm soát bởi cái cách tôi cảm thấy cái cảm xúc của tôi. Và tệ hơn nữa là tôi không biết tôi phải làm gì về cái chuyện thất thường này. Lời Chúa nói là dân Chúa bị tiêu diệt và vì thiếu trí thức. Và kinh nghiệm của bà là cho biết là chuyện này rất là đúng. Dạ. Tôi viết sách này vì tôi tin hàng triệu độc giả giống như thế và đang tìm kiếm câu trả lời. Họ muốn thấy cuộc sống của họ ổn định hơn, họ muốn họ có thể tin tưởng chính mình và muốn người khác cảm thấy có thể tin tưởng rằng họ không thay đổi thất thường. Nhưng tiếc thay, họ chưa hề học biết rằng họ có thể kiểm soát cảm xúc của họ thay vì để cảm xúc của họ kiểm soát cho họ. Dạ, em xin chấm dứt bài học của thảo luận tới đây ha. Dạ, em xin tóm tắt lại cái phần mà chúng ta vừa đọc ở đây. Thì ở đây chúng ta thấy là bà Joyce Meyer bà mang cái chủ đề về cái cảm xúc, và chúng ta không có thể nào kiềm chế của cảm xúc của chúng ta được nếu mà chúng ta không rèn luyện, và nhờ sự sức mạnh của Chúa để mà giúp đỡ chúng ta. Như là những lời cầu nguyện mà em thường cầu nguyện ở đây là chúng con tin cậy vào cảm chúng con tin cậy vào Chúa chứ chúng con không tin cậy vào cảm xúc của mình. Chúng ta sống và bước đi bằng đức tin chứ chúng ta sống chứ không phải là bằng mắt hay là bằng cảm xúc. Yeah. Thì em xin hết lời chia sẻ. Dạ, em xin mời tất cả các anh chị, cô Hồng, cô Hường, Mục sư Hải là các anh chị có đóng góp ý kiến gì không ạ? À? Cảm ơn chú. Dạ, xin mời cô Hường, cô Hồng, Mục sư Hải. Cho bổ sung em
cái gì em hay với trong cái bài này nói về cảm xúc của mình thì bà là người rất là kinh nghiệm, tại vì theo cái những cái bài học của bà trước kia đó, nhiều lần bà nói về cái đời sống của bà trước kia đó, thì mình thấy bà kinh nghiệm trong cái phần này rất là nhiều. Bà cũng là một trong những người mà rất là khó chịu ở trong gia đình đó. Rồi bây giờ lần lần học hỏi được biến đổi thì cô Hường cũng học nhiều phần trong cái đời sống của bà John Mayer để mình sửa được mình. Điều thứ nhất mà điều thứ hai là mình đứng trong lời Chúa, với lại thêm một cái trong phần của Hường là của Hường lớn tuổi, thành ra của Hường đầm lại chứ khúc nhỏ thì của Hường cũng nóng nảy lắm. Nhưng mà rồi có một điều là cô không có la lối và cô không có bày tỏ nhiều, cô người im lặng, thì cái đó là cũng là cái bản tánh. Nhưng mà thực ra thì cô Hường trong cái im lặng của cô Hường rất là mạnh mẽ, chứ không phải im lặng trong sự yếu hèn. Cái bản chất của cô Hường không có im lặng trong sự yếu hèn từ nhỏ tới lớn. Thì nói như vậy đó thì anh chị em thấy mình cũng phải có một cái quá trình. Điều thứ nhất là mình yêu mến Chúa thì mình sống thánh theo lời Chúa dạy, theo những cái bài học mà các đầy tớ Chúa dạy. Nhưng mà cũng có một điều nữa là để đi tới cái quá trình mà mình làm theo lời Chúa đó, trong cái cảm xúc của mình đó, cũng phải là một sự hiểu biết và luyện tập. Nếu mà mình không luyện tập thì không có được đâu anh chị em. Cái bài học của mình thấy là dễ nhưng mà không có được. Cái điều mà cô Hường kinh nghiệm đó, đây là một cái điều mà cô Hường cũng buồn mà cô nói ra, nhưng mà cũng không phải là xuống tinh thần mà cũng buồn mà nói ra. Tức là cô Hường cũng đang sống với một cái người mà có cái cảm xúc như vậy đó. Thành ra nó gần như là hai mặt. Đối với người khác thì khác, mà về với gia đình thì khác. Mà cô Hường là cái đối tượng. Cho nên nhiều khi cô Hường im lặng từ sáng tới chiều, ngoại trừ ca ngợi với đọc là Chúa, cô không có nói chuyện nhẹ trơn. Nhưng mà để cho những cái sự tấn công đó mình có thể đạp xuống chân. Tại vì nói lên thì đem tâm ra như là sự tranh cãi, mà nói lên thì cũng không tốt. Tại vì không bao giờ được chấp nhận thì mình nói lên gì? Đó là cái ý của cô Hường đó. Cô Hường, ví dụ cho anh chị em nghe. Cái điều này cô Hường cũng nói để cho anh chị em cùng cầu nguyện cho cô Hường. Không vui mà nói điều này. Ví dụ như hôm qua, cô Hường đang hướng dẫn cầu nguyện. Và tụi nó vô nó nói mẹ làm sữa cho đi. Nói tại vì cái chuyện làm sữa cho nó dễ quá, mà cha cũng làm được, mẹ cũng làm được, chị cũng làm được. tại sao ngoại đương hướng dẫn giờ cầu nguyện thì thường nói cứ nói gì xa con làm đi. Nó ra anh chị em chỉ biết kết quả như thế nào mà cô không buồn. Nó cắt luôn cái đường dây mà đương sử dụng Zoom của cô Hương. Và cô Hương phải gọi một sư hại, một sư hướng dẫn cầu nguyện tiếp dùm đi. Anh chị em nghĩ sao? Gặp anh chị em phản ứng như thế nào? Cô Hương hơi bực một chút. Cô Hương nói với Chúa, nếu Chúa còn muốn sử dụng con, thì Chúa cho nó tự nó mở đường dây chứ con cũng không lên tiếng. Và cô Hương quay qua cô Hương soạn bài. Soạn bài đâu có internet, đâu có mở ra được cái VN Situation đâu soạn. Phải gọi Mai Như chuyển cho mẹ cái bài để cho mẹ soạn bài. Và Mai Như chuyển cái bài thì cô Hương soạn. Và cô Hương cũng bình an soạn xong rồi lên giường ngủ. Không có thèm bướng bận gì hết. Đạp xuống. Hỏi anh chị em, nếu mà mình không luyện tập và nếu mà mình không im lặng, mình cứ nghĩ hoài, mình cứ theo đuổi cái chuyện đó hoài, thì mình sẽ không có sự mạnh mẽ trong Chúa. Anh chị em nghĩ sao? Cái việc cô Hương phản ứng như vậy đúng hay sai? Chỉ có biện pháp thôi. Cô Hương nói là cô Hương nhắn tin cho một vài anh chị em. Cô Hương nói nếu mà trong đường tới mà cô Hương không mở Zoom được nữa thì người đó sẽ hướng dẫn vậy thôi. Cô Hương cũng bình an, tại vì không bình an để làm cái gì, để cái xúc cảm mình lên cao, để la hét nữa, để chi đâu ích lợi gì đâu. Anh đã nguyện Chúa cho mình có sự khôn ngoan. Và cô Hương cứ im lặng như vậy, rồi cô Hương bình an trong Chúa, ca ngợi Chúa, đọc Kinh Thánh. Và những cái điều gì mà mình thấy không đúng thì mình phải luyện tập để cho Chúa đối diện. Mình không đối diện nữa. Tuổi này không phải là tuổi đối diện nữa. Đó là cô Hương nói những cái thực tế đó. Không phải cô Hương than than đâu, cô Hương không có than. Có bao giờ anh chị em nghe cô Hương lên này thì cô Hương than rồi. Nhưng mà đối diện với điều đó. Phải để cho cái cảm xúc của mình nó qua đi. Mình chấp nhận và cho nó qua đi. Nhưng mình không yếu hèn. Tại vì mình yếu hèn, mình sẽ lẫn quẩn trong cái tâm trí mình. Nó đi trong cái cảm xúc đó. Nhưng mà mình giao cho Chúa. Thành ra anh chị em cũng nhớ và cầu nguyện cho cô Hương. Để rồi... chỉ có vậy thôi. Cảm ơn tất cả chị em. Thành ra những người nào mà còn trẻ, ví dụ như nói như Tina, cái thánh của Tina như vậy đó, thì bây giờ thay đổi rồi. Là những trong thời gian này là thời gian mình phải luyện tập. Mình phải luyện tập. Mình là cố gắng luyện tập đi. Vì Chúa của mình cũng là Chúa của người khác. Mà mình không luyện tập được, mình để cái cảm xúc của mình, thì cái sự thánh của Chúa sẽ bị phạm bởi những người khác. Mà cái lỗi thì phần mình. Anh chị em nhớ cái điều đó. Cô Hương sợ nhất là cái điều đó. Cái vô tình của mình, cái cảm xúc, cái con người xác thịt của mình sẽ phạm lên cái danh thánh của Chúa đối với người khác. Đó là điều cô Hương sợ lắm. Cho nên cô Hương thường im lặng để cho tất cả những cái gì mà con người mình đối diện không nổi để cho Chúa đối diện và Chúa làm thành. Sáng nay cô Hương ngủ dậy, cô Hương mở thử coi được không để cô Hương nhắn với một sư hải là mở Zoom cho anh chị em ở Việt Nam. Và cô Hương thấy đã mở. Cảm ơn Chúa. Vậy thôi. Thì cô Hương, anh chị em nhìn thấy những cái khó khăn của cô Hương trong cái sự phục vụ Chúa đó. Cô Hương nói vậy anh em hiểu rồi. Thành ra cầu nguyện để cho ma quỷ nó không có tấn công. Nó không tấn công bằng cách này thì nó tấn công bằng cách khác. Cô Hương không có ngã, cũng không có để cho mình phải sao xuyến, nhưng mà chính cái điều đó nó tấn công bằng cách khác. Và nếu mà anh chị em nói là còn thiếu cầu nguyện thì cũng không đúng, không đúng đâu. Nhưng mà thôi, tất cả những cái gì đó thì Chúa mình là đấng công bình và Chúa mình là đấng biết. Đối diện với những cái điều mà cô Hường phải phải im lặng á, thì đối diện ở ngoài phải khó hơn thôi, phải khó hơn thôi, vậy thôi. Cảm ơn tất cả anh em, thì anh em cũng nhớ cái bài học hôm nay. Cảm ơn Tina là đáp ứng được một cái phần mà cô Hường phải đối diện. Và cũng cảm ơn Chúa, mọi sự đều cho nó bình lặng đi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả anh chị em. Thành ra đây là cái lời khuyên của cô Hường. Lớn mà. Thì tất cả những người còn trẻ, còn phục vụ Chúa, cái bài học hôm nay là để cho mình đối diện điều nào đúng, phải lẽ, theo lời Kinh Thánh, theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Đừng có đưa cái cảm xúc mình ra. Đến khi mà mình lấy lại không được anh chị em. Tại vì cô Hường nhìn thấy rồi đó. Thật ra đó, cô Hường nói thẳng với anh chị em. Cô Hường nói rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ cái lúc mà cô Hường không nói nữa, tại vì nói đủ rồi, cô Hường để cho Chúa dạy. Và nếu cứ bước như vậy đó, thì sẽ khó khăn cho chính mình thôi. Thành ra những người trẻ cố gắng bước đi với Chúa và đừng có để cho cái cảm xúc của mình với lại cái đời sống xác thịt mà chế ngự mình. Điều đó đưa đến cái hậu quả nhiều điều không lường được. Cô Hường nhìn thấy nhiều cái hậu quả rồi, không có lường được. Khi mà cô Hường nói như thế này, cô Hường nói chuyện gì cô Hường nói một lần thôi. Cô Hường cái tánh cô Hường không có thích lải nhải, cho nên nói một lần không nghe thì nhận lấy hậu quả. Điều đó rất nhiều bình diện ở trên đời sống rồi anh chị em, mặc dầu nhà có mấy người, nhưng mà đó là cái điều mà cô Hường phải đối diện. Xin anh chị em cũng nhớ cầu nguyện và cho mọi sự con cái Chúa thì phải sống đúng với lời Chúa, đúng theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh và đúng theo sự cáo trách của Chúa Thánh Linh. Dạ, cảm ơn anh chị em. Cảm ơn Tina với bài học bữa nay.
Dạ, em cảm ơn cô Hường chia sẻ. Cô Hường ơi, em cũng đúng ra em chọn cái chủ đề này là bấy lâu nay nó ở trong tâm em cũng không phải chỉ riêng thân em không, mà Emily có cảm xúc rất là mạnh. Đó cũng là vì nó không biết kiểm soát á, thành ra nó mới đưa đến tình trạng như thế này. Mà em cũng cầu nguyện cho nó rất là nhiều. Có những cái cảm xúc mà nó mạnh, mà giống như hồi nãy trong bài này em cũng có đọc lên chia sẻ là có thể là bị hại chính bản thân mình đó. Thì bấy lâu nay thì những lời cầu nguyện của mọi người, thấy những cái hành động của nó thì thấy cũng đó là những cái cảm xúc của nó. Nó cứ nghĩ như vậy là nó làm, nó không có kiểm soát rồi. Giống như một lần em nó coi ai đó, thấy bạn bè gì đó muốn xỏ đeo tai, xỏ cái lỗ bò, cái lỗ tai để đeo bông á, thì em dẫn nó đi ra shopping, em cũng đồng ý thôi. Nhưng mà khi đi ra đó thì họ nó lại khác như bên Việt Nam mình, là họ lấy cái đinh cái gì đó bằng mê thồi đó, bằng ấy đó, rồi nó xỏ vô rồi nó cho đeo cái gì đó này kia, rồi nó nói là đeo cái này có thể là nếu mà không theo dõi á, thì nó sẽ bị nhiễm trùng, mà nếu khi thấy mà nhiễm trùng đỏ đó thì phải lấy ra liền tức thì. Nhưng mà hiện bây giờ thì cái hoàn cảnh là nó không ở với em, cho nên em mới giải thích cho nó, mà em rất là bình tâm, rất là kiên nhẫn giải thích cho nó là để lúc khác làm đi. Bây giờ cái chân con còn đang bị đau, còn đang chống nạn, mà bây giờ muốn cái lỗ tai nó bị nhiễm trùng nữa thì hai cái ai mà săn sóc, nó đâu có biết săn sóc nó đâu. Mà nó nóng, nó giận lên á, mà cũng coi như là nước mắt khóc lên tai, là nghiến lại răng, là nghiến lại, tức là cái cảm xúc nó rất là mạnh. Nhưng mà cảm ơn Chúa là không biết sao lúc đó em lại cứ cầu nguyện. Cái lời cầu nguyện của em có thể làm cho em bình tâm, em im lặng, em không nói gì hết, để nó ngồi một mình, nó tự suy nghĩ. Thì có thể khi nó trong lúc nó suy nghĩ như vậy, nó thấy là những điều em nói là có lý, mà cũng đó là lời cầu nguyện Đức Thánh Linh đã chạm lòng làm cho nó. Thành ra cô biết không, có một chút xíu rồi, khi mà chỉ có 5 phút thôi, chỉ có 5 phút thôi, cái nó bình thường lại, nó không có làm như nó quên mất tiêu, cái không phải nó quên, nhưng mà làm như nó không khe, không quan tâm tới cái chuyện mà có lỗ tai, xỏ lỗ tai hay là không xỏ lỗ tai, đi chợ rồi cái đi về nhà rồi cái tới bây giờ nó không nói tới nữa. Thành ra mỗi lần khi mà nó muốn cái gì đó, cô biết không, khi mỗi lần mà nó đòi hỏi nó muốn cái gì đó, là em cầu nguyện, em nói Chúa ơi cho con biết á, là điều này Chúa muốn, Chúa muốn Emily, Chúa muốn là Emily muốn, Chúa ơi cho con biết đi Chúa ơi. Em cứ cầu nguyện như vậy, rồi em cũng câu giờ cứ cầu nguyện tiếp như vậy, cũng trả lời coi như là trả lời để lúc khác như kia, để cho nó tịnh tâm lại. Ngay cả như bây giờ cái chân của nó là mới lành xong thôi, mà khi nó về đây á, một hai là nó đòi, nó muốn là đi leo núi, đi leo đá, là cái chân chưa có lành á, mà leo đá rồi gũi nó bị cái xương nó bị ấy lại nữa sao. Nhưng mà một hai nó đòi đi thì cũng để cho nó đi, nhưng mà đều cũng cầu nguyện cô ơi. Xong bây giờ nó về trên đó rồi, nghe nói là bây giờ nó đi chơi basketball rồi nó đi chở ngựa nữa. Mà cái chân nó thì cũng bây giờ em cũng cầu nguyện là cứ để lành đi, chứ bây giờ biết làm sao. Tại vì mỗi người có một cái xúc cảm nó quá mạnh, mà chưa có, em cũng cầu nguyện là chỉ có Chúa dạy nó với. Cho nên khi mà em vẽ tấm hình mà gửi lên cho nó đó, em vẽ cái hình của cái vợn sóng của biển đó, rồi có cái vợn sóng đó, cái sóng rất là cao. Mà nó thì nó đứng trên cái shopping đó mà nó cởi, nó đang shopping trên cái dợn sóng cao đó, để cho nó hiểu rằng là em mới nói là cái cảm xúc nó giống như cái dợn sóng này nè, là khi nó lên khi nó xuống. Thành ra khi mà nó lên như vậy thì con nên cởi lên trên đó, chứ không là con té ngã xuống, con chìm lặn xuống, tức là phải calm down, phải bình tĩnh lại. Thì cũng mình cũng cầu nguyện cô ơi, cảm ơn Chúa. Dạ, mình cũng hiểu những điều cô mới nói. Dạ. Anh chị em có ai muốn chia sẻ gì nữa không ạ?
Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn chị Tina hôm nay chọn cái cuốn sách này, cái đề tài này rất là giúp cho mọi người, tại vì rất là thực tế. Cảm ơn Chúa. Và Hồng cũng học được là mình ở trong mình có rất nhiều, ở trong đầu có rất nhiều cái suy nghĩ, những cái lời, cái suy nghĩ đưa đến. Nhưng mà chúng ta là con cái Chúa, mình đã học lời Chúa thì mình biết cái điều gì đúng, điều gì sai ha. Và mình phải chọn làm cái điều đúng. Dạ. Yeah. Mình phải loại ra những cái suy nghĩ tiêu cực, tại vì những cái suy nghĩ tiêu cực sẽ làm hại cho chúng ta và kéo chúng ta cách xa Chúa, và kéo chúng ta gần với những cái ma quỷ Satan, những cái sự tối tăm ha. Thành ra mình phải loại ra cái điều đó. Tại vì nếu mình suy nghĩ những cái điều tiêu cực thì đưa đến những cái hành động tiêu cực, những cái lời nói tiêu cực. Thành ra mình phải quyết định là chống chọi lại, dùng lời của Chúa để đuổi cái ý nghĩ tiêu cực và chỉ nhận những cái ý nghĩ tích cực đến từ Chúa thôi, thì sẽ giúp cho cái đời sống mình càng ngày càng tốt hơn. Dạ, cảm ơn Chúa. Còn một điều nữa là mình phải chịu trách nhiệm cái hành động của mình, cái lời nói của mình, không có thể mà đổi thừa cho người khác, đổi thừa cho hoàn cảnh. Mình phải chịu trách nhiệm ha. Giống như ông Adam đổi thừa cho bà Eva đổi thừa cho Satan. Thì rốt cuộc là cái điều đó không có đẹp lòng Chúa. Mình phải mình là những con cái Chúa, mình học hỏi lời Chúa, mình lớn lên trong Chúa, là mình phải chịu trách nhiệm những cái hành động của mình. Dạ, và mình nhờ nhờ Chúa. Dạ, mỗi người chúng ta không có ai mà mạnh mẽ lúc nào cũng mạnh mẽ hết, nhưng mà mình nhờ cậy Chúa. Dạ, nhờ cậy Chúa mỗi ngày và Chúa sẽ giúp giúp cho mình làm được ha, không có nhờ sức mình nhưng nhờ nhờ sức Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa.
Amen. Cảm tạ ơn Chúa, cảm ơn cô Hường, cô Hồng nhắc nhở hôm nay, tạ ơn Chúa và chia sẻ bữa nay. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có thì xin mời một người cầu nguyện và chia sẻ ngày hôm nay.
Amen, amen, cảm tạ Chúa. Cảm tạ Chúa là chị Tina chia sẻ rồi cũng làm chứng về Emily, rồi cũng như cô Hương là cũng chia sẻ những điều vừa xảy ra để cho mình biết là đúng khi mà có những cái chuyện đó xảy ra thì đúng lúc đó mới biết là level mình ở đâu ha, level mình ở đâu. Còn nếu mọi sự êm đêm quá mình đâu có biết, mình tưởng là mình như vậy là gứt rồi ha. Đó, nhưng mà những cái đó là giống Chúa trắc nghiệm mình đó, Chúa thẹt đó. Chúa nói là thứ bình an Chúa ban cho mình đó, là thế gian không ban cho được. Nghĩa là trong phòng gió mình vẫn bình an. Vậy thì khi mà có một sự gì đến với mình có bình an không? Hay lúc đó là mình run sợ, hoặc là lúc đó mình nóng giận, phải không? Mình thế này thế nọ. Thì chính cái lúc đó để mình biết đức tin mình đang đứng ở đâu. Còn nếu mà mọi sự hành êm đêm quá, mình đâu có biết được. Phá? Là mình cứ nghĩ là như vậy là mình tốt rồi, như vậy là mình bình an, mình vui mừng rồi. Đó, thì cảm thấy Chúa rất là nhiều. Và quá cố Hương làm chứng lại để cho mình một cái điều là đúng quyền lực tối tăm hành đến để làm chi? Để hành cướp diệt và hủy diệt. Hành cướp sự bình an, phá? Cướp sự vui mừng, cướp sức khỏe, cướp cái sự hiệp nhất, cướp đi cái tình yêu thương, phải không? Đó là mục đích của hắn. Mà khi mình mà nhận ra, giống cô Hương, cô nhận ra cho nên cô đâu có giận hơn. Lúc đó cô đâu có hâm hết, phải không? Tại vì cô nhận ra và cô im lặng và dâng lên cho Chúa để đời cho đời Chúa, phải không? Tại vì Chúa nói hãy im lặng và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, ta là đấng chiến tranh cho các con. À, thì cảm thấy
Amen.
Thì qua đó để cho mình biết rằng là tất cả những cái chuyện gì nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, phải không? Tại vì Chúa nói là ma quỷ là như sứ tử rỗng rình mò mình, và lúc nào mà mình sơ hở thì lúc đó hắn sẽ nhảy vào, hắn sẽ nhảy vào. Nhưng mà điều quan trọng là thức tỉnh cho mình, là mình biết rằng là mình có Chúa và mình nhận ra kẻ thù mình là ai. Đó là điều quan trọng này. Nếu không là mình sẽ bị hắn lừa dối, là mình hình thù con cái mình hay hình thù cha mẹ mình, mà mình nhận ra được cái đối tượng mà mình phải đến. À, mà mình bắn đó, bắn một mũi cúng nhưng mà là sai mục đích đi. Kẻ thù thương bắn, nhưng là lại bắn cái người lành. Đó là mình bắn cha mẹ mình, hoặc là anh chị em của mình, hoặc là chồng con của mình, chồng vợ của mình. À, thì cảm tạ Chúa qua điều này thì cũng thức tỉnh chính mình hóa cũng như tất cả anh chị em mình. Để mình biết rằng là trong mọi sự mình nhận ra được đâu là kẻ thù, ha? Và đâu là thì lẽ thật và sự thật nó khác nhau, anh chị em ơi, rất là khác nhau. Lẽ thật ở trong Chúa đó là cha mình, là mẹ mình, là vợ mình, là anh chị em mình, ha? Là yêu thương mình. Nhưng mà sự thật mình thấy cái chuyện đó xảy ra là như vậy đó, thì mình nói là giống người đó ghét mình. Nhưng mà không, lẽ thật không thể nào mà vợ chồng mình ghét nhau, không có đâu. Nhưng mà quyền lực tối tăm nó ở trong mình, nó gieo ra cái sự để mà ngăn kết, phải không? Nó muốn cướp đi cái hạnh phúc của mình. Nó mình phải nhận ra được điều đó để mình đứng chân mà đứng cho đúng mục đích. Để kẻ thù thì phải bị tiêu diệt đi. Giờ chị chuẩn cô Hương cũng vậy. Tất cả anh chị em mình hiệp lại để đứng cái kẻ thù ở trong người thân của cô Hương. Phải đứng nó cho tan nát, cho tiêu tan trong trên Chúa Giê-xu, mình hiệp lại. Một người đến một đuổi 1.000 quỹ, hai người là đến đuổi 10.000 quỹ. Và như anh chị em mình hiệp lại để đứng tan cái những cái xiên xích đó đi. Để tan những quyền lực tối tăm đó đi. À. Để cho cô Hương được giải phóng, để được tự do để mà hầu việc Chúa.
Xin mời chị Hoa.
Tại vì Chúa nói rồi, amen, xin chị em hiệp ý với Hoa trong sự cầu nguyện cho cả cô Hương, mà cho cả là chuyện của chị Tina về Emily. Hallelujah, Cha ơi, chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Cha thật nhiều, cảm tạ Chúa đã dẫn dắt chị tất cả anh chị em chúng con vào lễ thật của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Cha ơi, để ngày càng Chúa mở mắt tâm linh của chúng con để chúng con nhìn rõ ra đâu là kẻ thù của chúng con, đâu là cái mục đích mà chúng con phải tiêu diệt, Cha ơi, và đâu là cái những người mà chúng con phải thương xót và chúc phước cho họ để chúng con nhìn ra rõ ràng, Cha ơi. Bởi vì không có một người nào mà con đi ghét cha mẹ đi ghét con. Cũng không có một người nào anh chị em mà ghét nhau, Cha ơi. Nhưng mà quyền lực tối tăm, do sự thiếu hiểu biết của chúng con, do sự thiếu hiểu biết của người thân của chúng con, mà quyền lực tối tăm nó nhảy vào để nó lồng lồn lên, nó tự do để tung hoành. Thì rồi chính người thân chúng con, hoặc lắm lúc chúng con lại làm nô lệ cho nó. Cha ngài ơi, giờ này trong chính Chúa Giê-xu, tất cả chúng con hiệp lại và công bố rằng chúng con sẽ hủy phá tất cả những cái linh mà chia rẽ, những cái linh mà gieo rắc, những cái điều mà nghi ngờ, những cái linh mà ngăn cản trong sự hầu việc Chúa. Cha ơi, những cái linh mà hấm, những cái linh mà ngồi lên trong cái sự học và thờ phượng ngài, tương giao với ngài, Cha ơi, trong danh Chúa Giê-xu chúng con hiệp lại những cái linh mà chia rẽ tình cảm, ngăn cách tình cảm vợ chồng, con cái với cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau, và mà họ hàng chúng con với nhau. Giờ này trong danh Chúa Giê-xu, tất cả chị em chúng con hiệp lại và công bố trong danh Chúa Giê-xu, những cái linh này sẽ bị hủy phá ngay từ giờ phút này. Chúng ta khước từ, chúng ta từ chối các người, chúng ta ghét các người, chúng ta hình thù các người, chúng ta chống cả các người đến cùng. Trong danh Chúa Giê-xu, trong huyết của Chúa Giê-xu, các người sẽ bị đền cục, các người sẽ bị tiêu tan trong quyền năng của ngài, trong lửa thần linh của ngài. Ngay giờ phút này chúng ta sẽ chà đạp các ngươi dưới chân chúng ta chà đạp các ngươi dưới chân chúng ta, bởi vì Chúa đã ban cái quyền năng của ngài cho chúng ta rồi. Chúng ta là thuộc về con cái của Đức Chúa Trời, con cái của vua trên muôn vua và Chúa trên môi Chúa. Các ngươi là kẻ thù của chúng ta và các ngươi bị chà đạp dưới chân chúng ta. Chúng ta không còn bàn với các ngươi nữa, chúng ta không còn nô nề các ngươi nữa, mà chúng ta giày đạp các ngươi dưới chân chúng ta. Tất cả những cái linh này phải ra khỏi, phải lìa khỏi, ngăn cản trong sự thờ phượng Chúa, linh ngăn cản cái sự mà hiệp nhất trong sự thờ phượng ngài, cái linh ngăn cản trong cái sự chống nghịch lại với Chúa, cái linh hẫm, cái linh mà nóng giận, cái linh mà có những cái sự mà nghi ngờ, cái linh mà không có sự hiệp nhất ở trong ngài, tất cả những linh này phải ra khỏi chúng ta, ra khỏi người thân của chúng ta, ra khỏi gia đình của chúng ta. Chúng ta không chừa các người nữa, chúng ta đã từ chối các người, chúng ta khước từ các người và chúng ta hủy diệt các người. Trong danh Chúa Giê-xu, các người phải xuống hồ lửa, bước sau hồ lửa đời đời, nơi đó là nơi các người ở. Chúng ta chỉ thuộc về một mình ngài mà thôi, thuộc về Chúa Giê-xu, thuộc về Đức Chúa Cha, thuộc về Đức Thánh Linh mà thôi. Cha ơi, chúng con mời ngài, Cha ơi. Đức Chúa Giê-xu ơi, chúng con đã mở toang trên cửa lòng của chúng con, mở toang gia đình của chúng con, nhà cửa của chúng con. Xin Cha ngài bước vào ngự trị trong ngay lòng của chúng con, Cha ơi. Ngự trị từ nay cho đến đời đời, cho đến ngày gặp ngài, Cha ơi. Cảm tạ Cha, chúng con mời ngài. Cha không cần phải đứng ngoài cửa mà gõ nữa, nhưng mà chúng con mời ngài. Mời ngài tự do bước vào trong mỗi tấm lòng của mỗi gia đình chúng con, Cha ơi. Con cái hầu tư của chúng con, những người chồng, người vợ của chúng con, cha mẹ, anh chị em chúng con, Cha ơi. Chính bản thân chúng con, Cha ơi, xin Cha ngài tự do bước vào, ngự trị tại ngay lòng của chúng con, Cha ơi. Ngự trị mãi mãi cho đến ngày chúng con gặp ngài, Cha ơi. Để không còn một cái chỗ nào mà kẻ thù nó có thể lẫn vào được, bởi vì Chúa đã ngự hoàn toàn trong chúng con. Chúng con mời ngài ngự hoàn toàn 100% trong cái ngôi nhà của chúng con. Cảm tạ Chúa, ngôi nhà thuộc linh cũng như mấy ngài thuộc thể. Cảm tạ Chúa, người khen ngài từ nay cho đến ngày gặp ngài, Cha ơi. Đức Thánh Linh ơi, chúng con cần ngài, Cha ơi, chúng con cần ngài. Chúng con khao khát ngài, Cha ơi, chúng con khao khát ngài như con nai cái thèm khát khe nước. Chúng con khao khát ngài, chúng con đói khát ngài, Thánh Linh ơi, chúng con đói khát ngài. Xin ngài hãy đổ đầy ngài trong chúng con, Cha ơi, đổ đầy ngài trong chúng con, trong tâm trí chúng con, Cha ơi, trong tâm lòng của chúng con, và đầy dậy ngài trong chúng con, Cha ơi, đầy dậy ngài trong chúng con. Xin Đức Thánh Linh tự do vận hành, Cha ơi, tự do vận hành trong tâm trí tâm lòng của chúng con. Hướng dẫn chúng con, Cha ơi, hướng dẫn chúng con bước đi trong kế hoạch chương trình của ngài, bước đi trong lệ thật của ngài. Xin Chúa ban cho chúng con quyền năng siêu nhiên của ngài, Cha ơi, quyền năng siêu nhiên để chúng con nhìn thấy Chúa bằng cặp mắt tâm linh, chúng con nghe thấy Chúa bằng lỗ tai tâm linh, Cha ơi. Chúng con đặt tay lên kẻ đau thì kẻ đau được lành, Cha ơi. Chúng con đuổi quỷ thì quỷ phải xuất ra khỏi người bị quỷ ám, Cha ơi. chúng con cầu nguyện chúc phước thì người được chúc phước cũng được nhận được phước đó. Cảm tạ Chúa, người khen ngài cha ơi. Mỗi miệng chúng con nói ra là nói những lời cao trọng về ngài, nói những lời mà nâng đỡ những kẻ mệt mỏi cha ơi, để đưa họ về với Chúa, để linh hồn họ được cứu. Mỗi miệng của chúng con nói ra những cái điều mà làm khích lệ cha ơi, khích lệ những người xung quanh cha ơi, và có quyền năng cha ơi, có quyền năng, bởi vì ngài ở trong chúng con ở trong ngài cha ơi, chúng con là công cụ mà được ngài sử dụng. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah cha ơi, hallelujah. Giờ này chúng con hiệp lại và công bố rằng cô Hương sẽ được tự do. Cô Hương sẽ được tự do mọi bề. Để mà rao giảng lời Chúa giống như sấm truyền cha ơi. Để dẫn con chiến của Chúa đi vào lẽ thật của Chúa cha ơi. Trong danh Chúa Giêsu, chị em chúng con hiệp lại và công bố rằng tất cả những cái linh nào mà đang còn ngăn cản cô, ngay giây phút này sẽ bị bẻ gãy, sẽ bị bẻ gãy, sẽ bị dập tan, sẽ bị tiêu tan, sẽ bị hủy phá tiêu tan, tan tình ngay giờ phút này. Tất cả những cái linh đó sẽ bị hủy diệt, sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, bởi vì chúng ta trông trả các người, chúng ta ghét các người. Mà các người phải ra khỏi người thân của cô Hương, ra khỏi ngôi nhà của cô Hương. Ngôi nhà của cô Hương chỉ một mình Chúa làm chủ mà thôi. Tất cả con cái hầu tư của cô, dòng dõi của cô thuộc về Chúa, chỉ một mình Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh làm chủ và hướng dẫn mà thôi. Cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh chỉ là một cha ơi. Đức Thánh Linh là quyền năng, là sức mạnh làm cho tất cả gia đình của cô sẽ hiệp một ở trong ngài cha ơi, sẽ hướng về ngài và bước đi trong đường hướng của ngài. Quyền lực tối tăm giờ này chúng bay đã bị chúng ta vứt mặt chúng bay rồi, chúng ta nhìn thấy cái bộ mặt xấu xa, cái bộ mặt chia rẽ, bộ mặt cản trở của chúng bay rồi. Ngay giờ phút này bay phải xấu hổ mà lìa ra khỏi con cái hậu tử của cô Hương, ra khỏi ngôi nhà của cô Hương, ra khỏi tất cả máy móc internet computer, tất cả những cái dụng cụ mà đang phục vụ Chúa, mày phải ra khỏi, tại vì mày không xứng đáng để ngự vào đó. Chỉ một mình Chúa Giêsu mà thôi, chỉ một mình Đức Thánh Linh mà thôi. Oh, hallelujah cha ơi, cảm tạ Chúa, Chúa đã làm sạch, Chúa đã làm sạch và Chúa đã hủy diệt tất cả tan tành những cái linh đó, những linh ngăn cản đó đã tan tành ra tro bụi, tan tành ra tro bụi, bị bỏ ra ngoài đường và bị gió thổi đi về dưới âm phủ. Oh, cảm tạ Chúa, người khen ngài. Giờ này chúng con cũng hiệp lại công bố chúc phước trên cô Hương cha ơi. Cô Hương sẽ được sức mới từ Chúa ban cho, mà cái cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Cảm tạ Chúa, cô Hương là con gái, là công chúa của vua trên muôn vua và Chúa trên muôn Chúa. Cô Hương là được Chúa yêu thương, bởi vì Chúa đã bởi vì cô cũng hết lòng tìm kiếm ngài, và Chúa đang đổ đầy Đức Thánh Linh của ngài đầy dậy trên cô, đầy dậy những quyền năng sức mạnh trên cô, để khi cô có nói ra là có quyền năng bắt phục người nghe, bắt phục người nghe. Ồ, cảm tạ Chúa, người khen ngài cha ơi. Chúng ban cho cô có ơn trước mặt Chúa, trước mặt con cái cháu chắt của mình. Cảm tạ Chúa, cũng như trước mặt tất cả mọi người. Ồ, người khen ngài cha ơi, người khen ngài. Hallelujah. Cảm tạ Chúa đã nhầm lời của chúng con và đã làm thành điều chúng con cầu xin và làm trả lời quả sức mà chúng con cầu xin và suy tưởng nữa. Người khen ngài, người khen ngài. Cảm tạ Chúa đã trả lại sự tự do và đã trả lại cái sự cái quyền trong sự hầu việc Chúa của cô. Người khen ngài. Hallelujah, hallelujah. Chúng con hơn tiếng cảm tạ ơn cha thật nhiều. Cha ơi, cha ơi, giờ này chúng con cũng tiếp tục tin dâng Emily lên trong cái tài toàn năng của ngài. Cha ơi, cha biết những cái tà linh uế linh, những cái linh mà hay chống nghịch lại với cha mẹ, những cái linh mà đang còn chống nghịch lại với Chúa cha ơi, những cái linh mà gieo rắc trong Emily một sự sợ hãi khi đến với Chúa cha ơi. Tất cả những linh này ngay giờ phút này, trong danh Chúa Giêsu, tất cả anh chị em ta hiệp lại và công bố rằng người phải lùi ra, người phải cút ra khỏi tâm trí tấm lòng của Emily ngay giờ phút này, và Emily sẽ được tự do, được Chúa giải phóng, được Chúa ban ơn chúc phước trên Emily. Cảm tạ Chúa, Chúa đã mở cặp mắt thuộc linh cho Emily ngay giờ phút này để Emily nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng. Cảm tạ Chúa đã mở lỗ tai thuộc linh cho Emily để Emily cũng nghe được tiếng Chúa một cách rõ ràng, để Emily không còn bị cái quyền lực tối tăm lừa dối nữa, không còn lừa dối nữa. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, bởi vì Chúa nói một người tin thì cả nhà được cứu. Vợ chồng của chị Tina đã hết lòng yêu mến kính sợ Chúa, tìm kiếm ngài rồi, và Emily chính là con gái của chị. Cha ơi, Chúa cứu chị Emily thế nào, chị Tina thế nào, Chúa cũng cứu Emily thế đó. Ồ, cảm tạ Chúa. Còn chúc phước trên gia đình này, chúng con hiệp lại và chúc phước trên chị Tina sẽ có ơn trước mặt Chúa, trước mặt Emily cũng như trước mặt tất cả mọi người. Cảm tạ Chúa, người khen ngài. Hallelujah. Và gia đình này sẽ là một gia đình được Chúa chúc phước, được Chúa chúc phước, và cả gia đình này sẽ có một sự hiệp một không xa, không xa, sẽ được hiệp một trong sự học và hầu việc ngài. người khen ngài cha ơi, người khen ngài. Và Chúa đang mở cửa sổ lên trời để mà tuôn phục xuống cho gia đình chị, cho gia đình cô Hương, cũng như tất cả anh chị em trên ai sống đời sống mới được cha được đến thắp kinh cầu nguyện. Nhà cầu nguyện toàn cầu, cha ơi, Chúa đang mở cửa sổ để tuôn phước cho chúng con, để nỗi chúng con không có chỗ chứa, thuần vương về thuộc linh cũng như thiền vương về thuộc thể. Trong danh Chúa Giêsu, tất cả chị em chúng con hiệp lại và công bố rằng năm này là năm chúng con giàu có thiền vương về cả thuộc linh lẫn thuộc thể, cha ơi. Và chúng con sẽ là những chiến sĩ giỏi đứng dậy để mà hầu việc ngài, hầu việc ngài. Cảm tạ Chúa, nhiều linh hồn sẽ được cứu từ thành Jerusalem của tất cả hội thánh địa phương của chị em chúng con. Nơi nào tất cả anh chị em chúng con ở thì nơi đó ngay giờ phút này tin lành sẽ được đồn ra, sinh thần sẽ được đồn ra, sự sáng của Chúa sẽ đến và chiếu rọi. Để từ thành Jerusalem của chúng con là hội thánh địa phương của chúng con, nơi chúng con ở, và ra xứ Jude, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Cảm tạ Chúa, người khen ngài đã chọn chúng con, đã trang bị cho chúng con, dạy dỗ chúng con, gọt rửa chúng con, sửa trị chúng con và huấn luyện cho chúng con trở thành những chiến sĩ giỏi để can đảm ra đi giao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc ngài đến. Cảm tạ Chúa, người khen ngài, và nhiều linh hồn sẽ được cứu qua môi miệng của tất cả anh chị em chúng con, là cái người được Chúa chọn và được Chúa ban ơn. Cảm tạ Chúa bởi ân điển lớn lao của ngài đang thi thố trên cuộc đời của chúng con. Chúng con đón nhận điều này với tấm lòng biết ơn và thành kính cầu nguyện trong danh thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa.
Amen.
Dạ, khi mà chị Hoa cầu nguyện thì em cảm nhận là cái cảm xúc là nó là cái đầu ngõ, cái nguồn gốc của tất cả những cái linh mà nó xâm chiếm vào cái người mà có cái cảm xúc mạnh, giống như gọi là cái demon là demon tiếng Việt là gì, giống như ma quỷ. Khi mà chúng ta có một cái cảm xúc quá mạnh á, thì chúng ta mở cửa để những cái linh nó đi vào chúng ta, là linh sợ hãi nè, linh lo âu luôn, linh buồn phiền, linh hận thù này kia, tất cả những cái linh đó là nó vô người ta, nó tấn công chúng ta. Nên bây giờ em muốn cầu nguyện rất là nhanh là lời cầu nguyện để kiểm soát cái tư tưởng, cái cảm xúc và cái suy nghĩ của chúng ta sẽ giống như là Chúa Giêsu. Hallelujah, hallelujah, lại Cha Thiên Thượng Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con ca ngợi Ngài vì Chúa Giêsu là Chúa bình an. Và vì vậy mà sự bình an của Ngài sẽ giữ gìn tấm lòng và tâm trí của chúng con trong Chúa Giêsu Christ. Hallelujah. Amen. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cho chúng con mạo trụ của sự cứu chuộc để canh giữ tâm trí và cảm xúc của chúng con. Chúng con bao phủ tâm trí chúng con bằng dòng huyết của Chúa Giêsu, và xin Đức Thánh Linh tẩy sạch khỏi tâm trí của chúng con những lối suy nghĩ cũ kỹ bị ảnh hưởng của thế gian này. Xin Chúa cho neo cái bản ngã, cái tôi của chúng con lên tượng, lên cái tượng thập giá của Ngài, và bất cứ những ý nghĩ nào mà không đẹp lòng Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng Chúa không làm việc qua những tâm trí và những cảm xúc và những cái tấm lòng mà đầy dẫy tiêu cực này, thì xin Chúa hãy xóa sạch hết, tiêu diệt, thiêu hủy hết trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Ta công bố tất cả những cái linh sợ hãi, những cái linh giận hờn, những cái linh nóng giận đau khổ, những cái linh ghê tởm trong cái về xác thịt thèm khát, những cái linh mà tự hào cuồng giận, khi giận lên thì coi như là mất đi cái cá tính của Đức Chúa Giêsu, hành động chỉ hàm đầm hại tới bản thân mình và tất cả những người chung quanh. Con cảm ơn Ngài, con đa tạ Ngài, Chúa ơi, cảm ơn Đức Thánh Linh đã đem một cái cuộc cách mạng trong lối suy nghĩ và sự hiểu biết và cái cảm xúc cho chúng con qua bài học ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài đã cho chúng con có thì giờ cùng học với nhau và tương giao với Ngài, để cho chúng con có lời mà suy gẫm, mà cầu nguyện như là chị Hoa đã cầu nguyện cho Emily và cô Hường và tất cả các anh chị em chúng con ngay bây giờ. Giờ này chúng con đã phát giác ra được cái mưu lược của ma quỷ Satan đã vô, là khi mà chúng con yếu lòng mở để cho cái cảm xúc quá mạnh là mở cửa cho tất cả những cái linh này nó xâm chiếm cái tâm trí của chúng con và làm cho chúng con hành động sai trái không làm được. Mình cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con lời nhà như là một khí giới để đánh đuổi những ý nghĩa xấu xa và những cái cảm xúc tệ hại, những cái cảm xúc làm tổn thương, làm không dâng lời thờ cúng, được mất tiếp những ý nghĩ mà chúng con đã thừa hưởng. Ôi Hallelujah, những cái ý nghĩ, những cái cảm xúc thừa hưởng từ mới sinh ra hay là từ truyền thống của ông bà tổ tiên dòng tộc, trong danh Đức Chúa Giêsu Christ ngay bây giờ ta công bố là sẽ chặt đứt, tiêu hủy, lửa Đức Thánh Linh sẽ đốt tất cả những ý tưởng cái xấu xa mà đã truyền qua từ đời này qua đời khác. Hả, Kasakamanana, 20 generation go back, ta công bố là tất cả những cái linh này phải tiêu diệt, tiêu hủy ngay bây giờ, từ giờ phút này. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì quyền năng của Ngài bắt những cái ý nghĩ xấu xa, những sự hiểu biết, những cái sự tiêu cực này phải vâng lời Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta, và phải thay những cái linh này bằng những ý nghĩ đầy đức tin, đáng yêu chuộng, xuất sắc, đáng ngợi khen, và những ý nghĩ hướng về những điều tốt là trong cái danh của Ngài. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện rằng là Chúa giúp cho chúng con, Chúa ơi, hãy giúp cho chúng con là chúng con tìm hiểu, chúng con phát giác ra ngay lần tức thì những cái cảm xúc quá mạnh mẽ mà làm hại đến, làm không có theo ý của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài, con đa cả Ngài, xin Ngài tiếp tục giúp cho chúng con cứ ở trong Ngài mỗi ngày, hầu cho chúng con sẽ suy nghĩ, sẽ suy gẫm, sẽ có tâm trí và có cảm xúc càng lúc càng giống như Ngài. Chúa ơi, hallelujah, cảm ơn Chúa. Xin Chúa cũng giúp cho chúng con thường xuyên chăm giữ tâm trí của chúng con, cảm xúc của chúng con và tấm lòng của chúng con, bằng cách là không để cho những cái ý nghĩ không lành mạnh, những cái ý nghĩ xấu xa, những cái cảm xúc mạnh mẽ này chế ngự chúng con. Chúng con không muốn là nô lệ của chúng nó phải là nô lệ của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con cảm xúc của Đấng Christ. Và cảm ơn Chúa vì Thánh Linh của Ngài đang vận hành trong mỗi chị em của chúng con, làm cho tâm trí của chúng con, cảm xúc của chúng con sẽ bị kiểm soát rõ ràng, và tâm trí của chúng con sáng suốt, và ý nghĩa của chúng con trong sạch trong Ngài. Hallelujah, hallelujah.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Amen.
Chúa cùng hiệp một cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa người khen Ngài. Cảm ơn Chúa Cha ơi. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Đợt nay là quên lực tuổi tắm là bị bệnh tới tao đó.
Amen.
Tại vì chị em mình đã nhận ra cái bố mắt quán rồi, cho nên là hẳn là bị thua cuộc rồi. Chúng nó biết ta trăm trên trăm tháng. Chúng nó đã bị thất bại trong dân Chúa Giêsu, quên lực tuổi tắm chúng nó đã bị thất bại một cách thụ thèn xấu xa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng con kinh nghệ Ngài, Chúa ơi, chúng con sống không theo cảm xúc, không theo thân xác này, mà đi theo Ngài, Chúa ơi. Chúng con sống và bước theo đức tin, chứ không phải là bằng mắt thấy hay là cảm xúc. Hallelujah, cảm ơn Chúa.
Amen, ơn Chúa. Amen, amen.
Đức Chúa Trời, chúng con tìm kiếm sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ loài người này, Chúa ơi. Chúng con tin cậy Chúa và tấm lòng của chúng con không dựa vào sự hiểu biết, cảm xúc hay là nhân tư của chúng con, dựa vào lời của Ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen.
Amen. Chứ mình hiệp lại, mình công bố rằng cha mình là giàu có này, cha mình là quyền năng này, cha mình là đắc thắng, mà mình là con. Thì của cha là của con, cha đắc thắng thì mình đắc thắng, cha giàu có mình cũng đang giàu có, cha quyền năng mình cũng quyền năng. Cảm ta cha, của cha là của con, đắc thắng mọi sự trên trái đất này là của cha, mà của cha là của con. Cảm ta Chúa.
Cảm ơn Chúa. Chúa của ta, chúng ta là Chúa đắc thắng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa.
Amen, amen. Nghe xem Ngài. Hallelujah.
Bây giờ mình có anh chị em nào muốn cầu nguyện cầu thai gì không ạ? 11 giờ.
Rồi Hoa có cái Hoa có cái nhu cầu này. Nhưng mà ý chủ được nên là nói là thấy mẹ Hoa là có những cái có đi lạc như vậy đó.
đi là khai lên mà cách nhau tuần thôi. Nhưng mà tuần trước thì đi là ngắn hơn. Rồi họ đem tới nơi tìm Việt Nam thì đưa bé ở nhà thơ biết rồi đem về. Nhưng mà cái lần thứ hai là đi lạc mà mùng 1 Tết á, mình nói mùng 1 Tết á. Đi lạc cho đến khi bộ lịch mà tìm ra là 6 giờ kém mà đem về nhà mình là 6 giờ sáng đó. Đó thì để cho Hoàng công nguyện Chúa thôi. À, ý Chúa được nên. Tại vì khi mình công nguyện đưa quá thì mình gần nghĩ trong là mình nói là đưa mẹ qua đây để có điều kiện hơn. Để chăm sóc và đưa mẹ đi nhà thơ, kể ở Việt Nam không ai đưa đi. Mặc dù Việt Nam thì nhiều chị em hơn, có cái thời gian hơn với mình. Đó, nhưng mà hai cái điều đó xảy ra thì mệt là chủ muốn dạy dỗ thêm cái điều gì, hay là muốn mẹ Hoa là trở về Việt Nam. Thì cho chị xin chị em hiệp ý, chị Tị Na và anh chị em hiệp ý cho Hoa trong sự cầu nguyện này. Để xin Chúa bày tỏ mình, nếu như mẹ Hoa ở lại là tốt, thì xin Chúa giống cho mẹ Hoa được cái tỉnh táo để mà biết là đi thể dục là tốt, nhưng mà đi quân nhà là được rồi, đi trực sân là được rồi, đừng có đừng đi mà bị lạc. À, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để mà không làm cản trở mình trong cái sự mà mình hầu việc Chúa đó. À, và cho mẹ Hoa nghe được mà nhìn được Chúa một cách rõ ràng, đừng có bị cái sự lừa dối á đó. Chúng thôi là miệng nói Chúa mà đến ngay gặp Chúa là Chúa nói tăng biết ngay là ai. Đó thì cái điều đó là xin Chúa vì em hiệp ý công nguyện cho hai điều này. Cái thứ hai nữa mà nếu về thì xin Chúa cũng tiếp trợ tài chính cho gia đình Hoa để mà có được công tiền để mà đem mẹ Hoa về. Và một cái nữa là nhờ chị Tina chị em cũng tiếp tục hiệp lại công nguyện cho Trương Sơn. Trương Sơn đã trở về Canada bữa thứ hai. Thì thầy Chúa cũng có làm những cái việc mới trên Trương Sơn, nhưng mà cũng xin Chúa tiếp tục là ban cho Trương Sơn cái tấm lòng là luôn luôn yêu mến kính sợ Chúa và luôn luôn hà mình khiêm nhường để nương cậy Ngài. Tại vì khiêm nhường bao nhiêu thì lúc đó Chúa mới nâng lên, và tìm kiếm Chúa bao nhiêu thì Chúa mới bày tỏ cho bấy nhiêu. Để chỉ để không phải Trương Sơn nhận được mà để đó, nhưng để giúp các em thanh niên, đặc biệt là các em thanh niên và cái đối tượng mà giờ chưa quan tâm nữa là những cái em sinh viên mà du học á, Việt Nam và du học ở đó. Đó thì xin Chúa ban ơn chúc phước trên cái điều này. Cảm tạ Chúa. Cảm ơn chị Tina cũng anh chị.
Bây giờ trở lại học hay gì chị? Trường Sơn trở lại học hay là?
Đó thì vừa trở lại học, và cái đợt này thì giống là cái mục vụ chính để mà Trường Sơn hầu việc Chúa ở đó là chăm sóc những em thanh niên du học.
Amen.
Đó, ha chị bố đó.
Sức giàu ha, sức giàu.
Dạ, xin Chúa sức giàu. Bạn ơn.
Còn ai, anh chị em nào nữa không ạ?
Mình cầu nguyện cho cô Sang mới vô đó ở miền Bắc Việt Nam. Hôm qua cô bị sốt cao, cô phải vào nước biển. Xin Chúa cho dứt, chữa dứt. Không biết cái nguyên nhân sốt là cái gì, nhưng mà xin Chúa chữa dứt cái bệnh để tiêu diệt cái mầm bệnh luôn. Rồi mình cũng nhớ cầu nguyện cho Daniel là con của Trang đó, để đi đến bước lần lần nó phục hồi đi. Anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho hậu tự của mình, tức là con cái của mình, để các cháu yêu mến Chúa, giữ biết cái luật lệ của Chúa và đi trong đường lối Chúa. Vì cái đó là hậu tự của mình, cũng là hậu tự của tương lai của đoàn quân Israel, đường quân của Đức Chúa Trời, để cho nó đứng vững ở trong Chúa. Vì thời gian cuối cùng này là thời gian mà các cháu dễ bị những cái sự lôi kéo cám dỗ đi xa đường lối Chúa lắm.
Cảm ơn Chúa. Xin chào mục sư, chào cô Hường, chào tất cả các anh chị em. Tina, cảm ơn Chúa mà chia là chia sẻ là Chúa được ơn. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cái gì không có nói được. Nàng cảm ơn Chúa. Mỗi phần rồi. Và Tina cầu nguyện cho dùm chị Điệp, em gái chị tên là Thu Dũng, hai vợ chồng đó. Chúa cho sắp tới đó thì giấy tờ phỏng vấn suôn sẻ, mọi sự trích ngừa phỏng vấn cũng như có sức khỏe rồi mọi sự đều tốt lành. Yeah. Còn những đứa con lớn ở lại thì xin Chúa cũng cho nó sự bình an để nó tập thành vào nhà thờ để hầu việc Chúa với chúng ta. Rồi từ từ Chúa cho nó đi xa, nó tên là gì á, khi nào Nguyễn Thế Duy,
Nguyễn Thế Duy,
Nguyễn Thế Duy á, Duy á.
Dạ, Nguyễn Thế Duy.
Em thì tên Thu Dũng và Khanh đó, ba ba người hai chồng với đứa con tên trẻ út của tên Khanh. Yeah, em đi tốt lành mọi sự suôn sẻ. Cảm ơn Chúa, cảm ơn khi mà Chúa ban phước em, Chúa ban phước cho tất cả mọi người anh em. Cảm ơn Chúa.
Dạ, còn anh chị em nào nữa không ạ? À? Xong rồi mình cầu nguyện cho, cầu nguyện chị cô Hường muốn cầu nguyện cho nước Việt Nam, thời tiết cho mọi người đó, thời tiết được bình. Thời tiết thay đổi hả cô, bên Mỹ thì thời tiết cũng thay đổi nữa. Chỗ em chỗ khi nóng khi lạnh.
Chị Nam mời cô cầu nguyện hả chị Nam?
Dạ em mời cô Hường cầu nguyện, cô Hường chậm lòng cầu nguyện cho ai để em lặp lại cô Hường. Mẹ của chị Hoa ở Florida là mẹ bị đi lạc hai lần rồi. Mẹ không, mẹ cũng mở mắt thuộc linh cho mẹ để mẹ biết về Chúa, để không có cản trở trong việc hầu của Chúa.
Bà tên gì
chị Hoa, chị Hoa. Chị Hoa còn đó không?
Dạ, mẹ Hoa tên là Nguyễn Thị Lan. Nguyễn Thị Lan, dạ.
Dạ, để em nói thêm nữa là tiếp tục nguyện cho tiếp tục tài chánh nữa.
Dạ.
Tài chánh của chị Hoa với cầu nguyện cho trường xương con của chị Hoa trở về Canada tiếp tục đi học phục vụ chúng. Nguyện cho cô Sáng ở Việt Nam, cô đen nhầu cho hậu tự của con gái của chúng mình, cầu nguyện cho chị em gái của chị Điệp để phỏng vấn, phỏng vấn đi Mỹ phải không chị? Chị Điệp chắc phỏng vấn đi Mỹ mà hả?
Phỏng vấn đi Mỹ,
đi Mỹ em, đi Mỹ dạ.
Vâng. Giờ còn người con gái thì Nguyễn Thế Vi thì ở lại Việt Nam. Chị cầu nguyện, cô muốn cầu nguyện cho thời tiết ở Việt Nam với thời tiết ở Mỹ.
Con trai lớn nè, con trai lớn chứ không phải con gái.
Trai
lớn tên Duy á, ở lại Việt Nam, ở lại. Đến lại từ từ Chúa cho đi sao, mà Chúa cho nó vô nhà thờ để mà nó bình yên, để nó vào đó môi trường nó thờ phụng Chúa. Thì nó cũng chờ đợi tới ngày đi. Sao vậy đó.
Cô Hường cảm động cầu nguyện cho ai trước cô Hường?
Cô Hường cầu nguyện cho ai cũng được. Cầu nguyện quốc hương đất nước Việt Nam với đất nước Mỹ thì người khác cầu nguyện.
Dạ.
Rồi, cô Hường cầu nguyện cho tất cả anh chị em chúng ta hiệp lòng trong sự cầu nguyện. Là Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng con, cảm tạ ơn Chúa cho thì giờ chị em chúng con khắp cả các nơi hiệp nhất lại trong một cái bầu không gian, trong một cái hội thánh online này. Cảm ơn Chúa vì sự nối kết trong Đấng Christ đã đem anh chị em chúng con gần với nhau. Và con cảm ơn Chúa vì sự sức giàu của Chúa Thánh Linh trên đời sống mỗi một người trong chúng con. Mỗi một người một hoàn cảnh, nhưng mà chính Chúa là Đấng mà đã tẩy thâm hết những cái điều mà xác thịt ở trong đời sống chúng con, những cái gì mà không đẹp lòng Chúa, và Chúa nối kết lại qua dòng huyết của Chúa để chúng con trở nên những đứa con được Đức Chúa Trời yêu thương, được Ngài nâng đỡ và được Ngài dẫn dắt. Con cảm tạ ơn Chúa về tình yêu đời đời của Chúa dành cho mỗi cá nhân của chúng con, dù chúng con là một tập thể của một gia đình, nhưng mà mỗi cá nhân chúng con đều là được quý trọng trước mặt Chúa Trời. Con kinh nghiệm được điều đó và con biết rằng khi mà chúng con gần gũi Chúa thì cũng nhiều điều mà gây sự trở ngại cho chúng con. Satan ma quỷ nó rất là ghen tị với cái tình yêu của Chúa dành cho chúng con cũng như cái tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Cảm ơn Chúa giữ dưỡng anh chị em chúng con, dù như thế nào, dù hoàn cảnh ra sao, chúng con cũng sắp xếp được những thờ
thời gian để chúng con ngồi lại với nhau và chúng con học hỏi, chia sẻ với nhau, chúng con nối kết nhau trong cái tình yêu thương mà Chúa đã dạy dỗ, Chúa đã ban phát và Chúa dẫn dắt chúng con trong dòng Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Chúa, con trình dâng tất cả những cái nan đề, những cái khó khăn của chị em con, bởi vì con biết rằng chỉ có Chúa là đấng giải quyết mọi nan đề của chúng con. Ngoài Chúa ra, chúng con không có một cái đấng nào khác, vì chúng con vốn dĩ là những con người yếu đuối và bất năng. Con cảm tạ sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Con trời trình dâng chị Lan, mẹ của Hoa, trong cánh tay quyền năng của chị. Người chị em chúng con lớn tuổi đôi khi có sự quên lãng. Chúa ơi, xin Chúa phục hồi cái bộ nhớ của chị để rồi chị sinh hoạt mỗi ngày trong gia đình. Chị có một cơ thể được mạnh mẽ, có một tâm trí được minh mẫn, và Chúa phục hồi lại cái phần trí nhớ của bộ não của chị để chị làm gì. Rồi chị cũng nhớ lại chị thuộc về Chúa. Chị cũng nhớ lại chị có một gia đình, các con cái, các cháu ở chung quanh mình. Và chị nhớ lại con, nhớ lại cái khung cảnh chung quanh cái nhà mình. Để chị có lẩn quẩn đi vòng quanh dạo mát thì chị cũng nhớ lại những con đường quen thuộc, những bước chân quen thuộc mà trở về để không có bị lạc mất. Trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, con công bố rằng chị Lan là người thuộc về Đức Chúa Trời, được Chúa mua dòng quyền của Chúa. Chúa sẽ phục hồi cho chị cái bộ nhớ của chị, cái vùng trí nhớ ở trên bộ não của chị được định vị trở lại, dù không phải hoàn toàn, nhưng mà những cái sự cần thiết để chị có thể nhớ được trong cái giờ giấc chị ăn uống, trong cái giờ giấc chị cần thuốc men, trong cái sinh hoạt hàng ngày, trong cái khung cảnh quen thuộc chung quanh mà không có bị lầm lạc. Trong danh Chúa Giêsu Christ, cái linh mà làm cho quên lãng, cái linh làm cho lầm lạc ở trong gia đình của Hoa, ở trong cái bộ nhớ của chị Lan, ngay từ giờ phút này mày phải đi ra khỏi người chị em ta là chị Lan, chị thuộc về Chúa, đã được cứu chuộc trong dòng huyết Chúa rồi. Con cảm tạ ơn Chúa. Con dâng gia đình của chị em của chúng con là cô Hoa và bà Phong trong cái tài nguyện năng của Ngài. Hoa rất là lưu tâm đến đời sống các con của mình. Xin Chúa tha thứ cho Hoa và Phong để ban thêm cho hai em có một phần linh sự khôn ngoan của người làm cha và của người làm mẹ, cầu thai cho con mình, dạy dỗ con mình đi trong đường ở Chúa. Nhất là các em đang ở Mỹ, đang tuổi lớn lên, dễ lắm bước ra khỏi những suy nghĩ mà giáo dục của cha mẹ mình cũng với những điều mà các em học trong tinh thần. Nguyện Chúa đặt thần linh sự kính sợ Chúa ở trên đời sống của Trường Sơn cũng như mọi cháu ở trên gia đình của Hoa, để các em được có một tấm lòng kính sợ Chúa, những bước chân nào đi lẻ loi bước ra khỏi chuồng của Chúa thì chính Chúa lấy cái méo của cây gậy yêu thương kéo chúng nó trở lại, để cho nó trở lại với hội thánh của Đức Chúa Trời, trở lại với lời của Chúa. Và nhất là Trường Sơn, em đã đứng trong vị trí học tập để rồi luyện tập cái vấn đề đi vào con đường phục vụ Chúa, thì Chúa lại cho em có một tấm lòng trung tín. Những cái ý nghĩ nào sai lầm, những cái tư tưởng nào còn xác thịt, những cái điều ngu dại nào nó còn xâm lấn vào tư tưởng của Sơn, nguyện Chúa lấy ra hết để Chúa ban cho em tấm lòng thanh sạch, một cái tâm trí được tươi mới trong sự sức giàu của Chúa Thánh Linh, và một tấm lòng yêu mến Chúa trọn vẹn để em đi trên con đường mà Chúa muốn dẫn dắt em, là đi trên con đường học lời Chúa, phục vụ Đức Chúa Trời và ý cha được nên trên đời sống các em. Cái vấn đề đời sống tài chính của chúng con còn sống ở trên thế gian này là một vấn đề mà mỗi người chúng con đều có nhu cầu. Do vậy, đâu là những nhu cầu thiết yếu cho đời sống, nguyện Chúa chu cấp cho Hoa và Phong, nguyện Chúa ban ơn cho các em để rồi chúng con còn sự khôn ngoan trong sự sắp xếp mọi cái khoản của tài chính mình, và chính Chúa là đấng ban cho chúng con sự dư dật. Con không biết là nguồn nào, nhưng mà cha chúng con là đấng giàu có dư dật. Nguyện Chúa cho các em nhìn thấy được những cái luật của sự dâng hiến các em đã làm trọn, để rồi chính Chúa sẽ mở cửa sổ trên trời tuôn đổ lên cho các em. Trong danh Chúa Giêsu Christ, con dâng gia đình này trong cánh tay quyền năng của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Chúa về đời sống của Tina và Yuki. Em có một lòng muốn hướng dẫn con của mình đi trở lại con đường của Chúa. Cái điều con cảm tạ ơn Chúa nhất trong gia đình này là Chu Kỳ đã trở nên con cái của Chúa Trời, để vợ chồng có một sự biết nhất và cầu nguyện cầu thai tình dân hai con mình là Tony và Emily trong cánh tay của Chúa. Nguyện là đấng bắt buộc lòng hai đứa trẻ này, nguyện cái tình yêu đời đời của Chúa sẽ ngự trị hoàn toàn trong gia đình của Tina và Chu Kỳ, để rồi nơi đó là một mái ấm, nơi đó là nơi mà cầu biết một linh chính Chúa Giêsu làm chủ và Chúa Thánh Linh vận hành, để rồi tuôn đổ một sự sức giàu, tuôn đổ một sự tràn ngập lửa thiên nơi đó, để hai em cảm thấy được nơi đó là nơi mình trở về trong mái ấm của gia đình, trong tình yêu của cha mẹ và trong sự dẫn dắt của Chúa, để hai em sẽ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa cầm giữ tấm lòng và cảm xúc của đứa con gái Emily để nó biết rằng nó thuộc về Chúa, và nó sẽ nhìn lại những cái quá khứ, những cái kinh nghiệm và cảm xúc thái quá của nó, để nó hiểu được và dừng bước sửa lại những cái cảm xúc quá đáng không có đúng mà cha Satan ma quỷ đã gieo vào đầu óc của em. Xin Chúa thương xót, xin Chúa tha thứ và xin Chúa làm thầm một cách đẹp lòng theo ý thân của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa, con cũng dâng cô sang trong cánh tay quyền năng của Ngài. Con nghe là người chị em con hôm qua bị sốt cao và hôm nay thì đã đỡ rồi, nhưng mà cái cơn sốt mà nổi lên thì nó có nhiều nguyên nhân trong cơ thể. Dầu vậy, bất cứ nguyên nhân nào thì con thưa với Chúa rằng lời Chúa dạy cho chúng con, bởi những lần đòn của Chúa mà chúng con được lành bệnh bởi sự chết của Chúa, tự giá mà chúng con đã được Chúa gánh hết những cái đau thương bệnh tật, thì giờ này con công bố cánh tay quyền năng của Chúa giơ lên trên cái đời sống của cô Sang, cũng như dòng huyết của Chúa sẽ chan hòa, là dòng huyết quyền năng sẽ phục hồi chữa lành và dựng cô dậy trong sự mạnh mẽ, không những về phần xác thịt mà mạnh mẽ trong phần tâm linh, để còn dẫn dắt những anh chị em mình mới đến với Chúa mà chính cô đã đưa họ đến trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Chúa cũng ban cho Tuấn có một tấm lòng mạnh mẽ, gia đình của Tuấn cũng được mạnh mẽ, để rồi đời sống của anh chị em con trở nên một nguồn sáng cho gia đình của mình, cho hàng xóm của mình, cho những người chung quanh. Thời tiết ở Việt Nam cũng như ở Mỹ là thời tiết của mùa đông, thời tiết của cuối năm, cho nên có những sự đổi mùa, có những sự trở ngại trong cơ thể con người của chúng con. Xin Chúa giữ gìn từng anh chị em chúng con, từng gia đình của chúng con ở Việt Nam cũng như ở Mỹ, những cái linh bệnh tật, những cái mầm móng, những cái vi khuẩn, vi trùng mà nó dễ xâm nhập vào chúng con đều thuộc về sự sâu tâm. Chúng con ở trong sự sáng, cho nên trong danh Chúa Giêsu Christ con mạnh dạn công bố rằng chúng con không ảnh hưởng một cái sai effect nào của thời tiết trên đời sống chúng con. Con từ hước tất cả những cái mầm bệnh tật, những cái cơn gió chướng trở trời làm cho chúng con khó chịu, nhưng mà trong cánh tay quyền năng của Ngài, chúng con được ấp ủ tình yêu thương và sự mạnh mẽ trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Chúa, con dâng gia đình Điệp trong cánh tay quyền năng của Ngài. Chúng ta phước cho Điệp và Vinh có một tấm lòng kính sợ Chúa và yêu mến Chúa, góp phần trong sự thờ phượng Chúa trên các hội thánh nơi em ở. Đời sống tâm linh của em được mạnh mẽ và em luôn luôn nhớ đến các con của mình. Xin Chúa cũng kéo Trung và Na trở lại trong sự kính sợ Chúa và thờ phượng Chúa. Chúa ban phước cho Na trong thời kỳ thai nghén để bé Vi lớn lên một cách mạnh lành và không ảnh hưởng cái mầm bệnh của người mẹ. Con cảm tạ Ngài, con nhớ đến gia đình Trung và Dũng, em út của Điệp, đang chuẩn bị để phỏng vấn, và Chúa đã trang bị cho hai em những Chúa ban thần linh công ngoan cho hai em để chuẩn bị tâm linh mình đối diện với một cái trường hợp đi phỏng vấn của sự khôn ngoan, để rồi mọi sự được thuận theo ý Chúa, cũng như là có một đứa con ở lại là duy nguyện thần linh sự yêu mến của Đức Chúa Trời ở trên đời sống của Duy xa cha mẹ, để nhưng mà em lại sống trong một cái môi trường chuẩn bị của hội thánh Đức Chúa Trời để đi vào sự phục vụ Đức Chúa Trời. Xin Chúa ban phước cho gia đình này, và Chúa biết tấm lòng của hai em đơn sơ nhưng mà cũng có tấm lòng yêu mến Chúa, và Chúa ban phước cho những ngày tới sớm được qua Mỹ để rồi ổn định được gia đình, không còn đơn tôi ở Việt Nam nữa. Con cảm tạ ơn Chúa, con cũng dâng gia đình làm cho Daniel để đứa trẻ này nó ngủ nghe một cách bình thường, nó ăn uống một cách bình thường, và cứ định vị, cứ sửa lại cái phần trí não của nó, cứ sửa lại cái hệ thống thần kinh điều khiển và thần kinh cảm giác của nó, để cho nó trở nên một đứa trẻ bình thường, bình thường, và nó có tấm lòng yêu mến Chúa. Cứ mở môi miệng của nó để cho nó ca hát, và hát ca ngợi Chúa. Lúc nhỏ nó cũng đã biết những bài hát ca ngợi Chúa. Xin Chúa thay đổi đời sống của Trang. Em không còn có một sự buồn phiền mặc cảm, nhưng mà Chúa sửa lại cho Trang trở nên một đứa con gái mà ca ngợi chúc tụng danh Chúa như thuở em còn thâm niên. Chúa thay đổi thái để đời sống của em thực sự trở nên một đời sống thuận phục Chúa, và biết được tất cả những cái điều gì mà em cần phải thay đổi trong trong đời sống tâm linh của em để hướng dẫn gia đình, vì người đàn ông là trưởng của gia đình, trong danh Chúa Giêsu Christ. Con cảm tạ ơn Chúa, con dâng tất cả hậu tự của chúng con, từng người trong đường dây online này. Hội thánh này là một hội thánh yêu thương nhau, mặc dầu hội thánh chúng con rải khắp nơi trên thế giới, nhưng mà cha của con đã đấng từ trên ngôi cao sang nhìn thấy được tất cả các con cái của ngài, những gia đình con cái đã trụm nhau lại để mà thờ phượng, để mà hầu việc Chúa. Nguyện Chúa đối mặt nhìn xem về Chúa đẹp giọt dẫn dắt chúng con trong thánh tiếng của ngài, để mỗi người nào có những cái điều mà không phải lẽ nó sẽ tăng, ma quỷ nó muốn gieo vào đầu óc con, nó muốn gieo vào trong tư tưởng, nó muốn đem cho chúng con những hành động mà bàn tay chúng con, tư tưởng chúng con làm không phải lẽ theo lời truyền thống, thì chính Chúa giúp đỡ cho chúng con lấy ra hết những cái điều đó để đời sống chúng con. Chúng con có một tấm lòng, một tấm lòng trong sạch, một trí não được và thanh tẩy, một môi miệng được Chúa thánh hóa, và một lỗ tai thiêng liêng được mở quát ra để nghe được cái tiếng gọi tùy thầm của Chúa, những cái tiếng phán mà chính chúng con nghe được trong sự nối kết của đấng Christ giữa chúng con với Chúa mà thôi. Nguyện Chúa cho đôi mắt tâm linh chúng con nhìn thấy ánh sáng của Chúa mỗi ngày, nghe được khải tượng và hiểu được những ý chỉ của Chúa trên đời sống chúng con. Chúa cũng ban phước cho mục sư Hải mỗi ngày thứ tư là ông đi làm việc trong vấn đề làm chứng và đi đến tìm những đồng bào Việt Nam ở vùng xa đó. Nguyện Chúa sức dầu cho đầy tớ của ngài ông và bà chứng thành Hải, trong danh Chúa Giêsu Christ con công bố lần Chúa Thánh Linh là đang bày tỏ những sự kính dấu của thời trước mà đến bây giờ chúng con phải khám phá ra để lo cổ họng sẽ được chữa một cách hoàn toàn tân bình phong thức thành đau nhất của mình, để đầy tớ của Chúa cô được đồng hành với mục sư một cách mạnh mẽ, một cách hoàn toàn cả hồn linh thể xác, để đồng hành với chồng trong sự phục vụ và thờ kính Đức Chúa Trời, để làm công việc Chúa có kết quả cho nhà của Chúa và vùng sạc lót là cái vùng những người đồng bào Việt Nam chúng con, những người đồng bào hải ngoại ở vùng sạc lót là những người mà không sót một người nào được biết được phúc âm trên lành của Chúa, và họ dọn lòng để họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Vì con thấy rằng trong những cái đợt cuối năm này, qua những cái mùa ở Việt Nam mà làm chứng đi giảng dạy, thì dân Việt Nam rất là mềm lòng và sẵn sàng tiếp đón tin lành phúc âm của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa cho những người Việt kiều ở hải ngoại ở bên Mỹ này nhận được một cái lời tiên tri mà Chúa phục cung người Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước, trong danh Chúa Giêsu Christ. Chúa sức dầu cho các đầy tớ của ngài ở trên đường dây, Chúa sức dầu cho từng anh chị em chúng con, những người cha, những người mẹ, những tròn bộ phận của mình, những đứa con sẽ thuận phục và những tấm lòng sẽ thờ kính Chúa để có một sự biết giúp trong sự sức dầu của Chúa Thánh Linh. Còn cảm tạ ơn Chúa con chúc tụng danh ngài, nguyện Chúa ban ơn sức dầu dẫn dắt con trong ơn lành và trong sự chăm sóc một cách hoàn toàn trọn vẹn của Chúa Giêsu. Chúng
Amen.
Con cảm tạ ơn Chúa, con chúc tụng danh Chúa trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Hôm nay không có một sư hải phải ra rồi. Vậy thì cầu nguyện phục hưng cho đất nước Việt Nam và đất nước Mỹ. Dạ mời mục sư Tâm cầu nguyện đi.
Amen.
Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Xin cho bán phước cho cô Hương. Xin tất cả anh chị em đi. Cảm tạ Chúa.
Dạ mời một sư tâm cầu nguyện chúc phước cho sự phúc hưng của đất nước mình với đất nước Mỹ đi tâm nhớ
cầu nguyện. Dạ dạ dạ.
Cầu nguyện cho ông cũng trong nhiệm kỳ tới để ông được thông thánh ý của Chúa được ở lại trong nhiệm kỳ tới nữa để rồi đất nước Mỹ này được phục hưng một cái nền đạo đức thờ kính Đức Chúa Trời. Dạ cảm ơn.
Dạ chúng ta hãy biết trong chuyện cầu nguyện. Ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời là Cha chí thánh cho chúng con. Chúng con vui mừng cảm ơn Chúa nhiều lắm vì chúng con được ngồi lại với đường dây và chúng con cùng học lời Chúa, chúng con cầu nguyện cho nhau. Chúa ơi, giờ này chúng con hiệp đồng với nhau lấy đức tin cầu nguyện cho đất nước Việt Nam chúng con. Cha ơi, trên ngày thương xót, ngày cứu lấy đất nước Việt Nam chúng con. Có nhiều người, còn nhiều người lắm chưa biết về Chúa Giêsu. Cha ơi, xin ngài cũng mở lòng họ ra để họ tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa để sống mình. Để tội lỗi được tha, linh hồn được cứu. Cha ơi, xin ngài cũng phát hương đến với Việt Nam chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, xin ngài thương xót. Ngài thương xót cho ơi. Xin ngài thương xót. Chẳng bởi ngài thì không ai làm được. Nhưng mà chính bởi Chúa thì chúng con làm được mọi sự. Và chúng con làm được mọi sự nhờ đánh ban cho chúng con. Xin ngài sai phái những con gặt giờ con đồng. Để rồi có một kết quả nhiều cho Chúa. Đời ngày cũng ban phước cho các công việc từ trung ương đến địa phương. Thì giờ chúng ngài cũng thăm viếng từng người, thăm viếng lãnh đạo đất nước Việt Nam chúng con. Cha ơi, khi ngài ban phước cho họ để họ thấy được họ cũng phải cần sự cứu rỗi, họ cũng thấy được họ cần sự tha thứ bởi danh của Chúa Giêsu để rồi họ sẽ có một đất nước tốt hơn. Và Chúa ơi, đất nước nào có Jehovah Đức Chúa Trời làm chủ thì sẽ được thịnh vượng. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con ngợi khen danh Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự ơn lành phước lạ mà Chúa đã đổ đầy trên các đất nước cũng như đất nước Mỹ, đất nước Hàn Quốc. Thì Chúa ơi, chúng ngài cũng đổ đầy cho đất nước Việt Nam chúng con nữa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Cha. Giờ này con cũng cầu nguyện cho Chúa ban nước, ban phước cho đất nước Mỹ mỗi ngày. Chúa ơi, ngài cho đất nước Mỹ mỗi ngày được thịnh vượng trong ơn của Chúa, trong ơn lành của Chúa. Và Chúa ơi, những người anh em chúng con, những người Việt Nam đang sống ở bên đó, thì Cha ơi, xin ngài cũng ban phước cho họ mỗi ngày có sức khỏe, mỗi ngày có cái tấm lòng tươi mới, mỗi ngày có sự sức dầu mới của Chúa trên công việc hầu việc của bên đó, và cũng biết hướng về Việt Nam để cùng chúng con cộng tác cho công việc nhà Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm, ngợi khen danh Chúa Việt Nam của ngài, sự ban phước của ngài ở trên hết thảy con dân Chúa ở bên đó. Thì Cha ơi, xin ngài thăm viếng, cũng còn có nhiều người sống ở đất nước có nhưng mà chưa được cứu. Cha ơi, đó là những người Việt Nam chúng con, xin Chúa cứu lấy, cứu thương xót những người của đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Giờ này con cũng cầu nguyện chúc phước cho ông tổng thống Donald Trump, xin ngài cũng ban phước cho ông sức dầu, ban ơn cho ông để rồi nhiệm kỳ tới ông sẽ đắc cử, ông sẽ là tổng thống trong nhiệm kỳ tới nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con ngợi khen danh Chúa quyền năng của ngài, sự ban phước của ngài, bởi không ở dưới đất không có cái điều gì mà không bởi sự đặc để của Chúa. Trời xin ngài cũng đặt để điều đó trên đời sống của ông tổng thống Donald Trump. Để rồi ông bước đi bằng đức tin, bước đi sự tin kính, bước đi sự kính sợ Đức Chúa Trời để lãnh đạo đất nước Mỹ. Chúng con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con ngợi khen danh Cha. Chúng con tạ ơn Cha những ơn lành phước lạ mà Chúa đã đổ đầy. Chúa đặt để Chúa chọn người lựa ông để làm vị tổng thống. Chúng con tin chắc rằng đó là cái điều mà xứng đáng trước mặt Chúa. Chúa ngài luôn luôn ban ơn cho ông. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Giờ giờ này chúng con hiệp đồng dân đất nước Việt Nam chúng con cũng như đất nước Mỹ lên Chúa. Nguyện xin thánh linh ngài dẫn dắt, nguyện xin thánh linh ngài ban ơn, ban phước để rồi đất nước Việt Nam chúng con mỗi ngày cũng được phồn vinh và thịnh vượng cho ơn của Chúa, và có nhiều người được cứu qua danh của ngài, qua những tôi tớ của ngài, qua những con người sẵn lòng ra đi để làm chứng về Chúa. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con ngợi khen danh Cha và quyền năng của ngài. Ngợi khen danh Cha sự thương xót của ngài trên hết thảy chúng con. Xin ngài tiếp tục sử dụng đời sống hết thảy chúng con để người trong công việc hầu của Chúa trong những ngày tháng tới. Và chúng con là những người Việt Nam, chúng con sẽ ra đi, chúng con làm chứng về Chúa để Chúa cứu những người Việt Nam chúng con. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúng con ngợi khen danh Chúa, xin ngài ban ơn cho. Và Chúa ơi, ngài dấy lên nữa, Chúa ơi, ngài dấy lên nhiều con người để được tiếp tục ra đi lo công việc nhà Chúa cho đất này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vì ngay bây giờ đã đến gần và chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ mở mang Chúa sẽ dẫn dắt chúng con. Và có nhiều người cũng dâng mình ra đi để học Chúa nữa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Xin Ngài luôn luôn là sử dụng chúng con và Ngài kêu gọi những con người trở lại để người dấn thân vào con đường hầu Chúa. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Con ngợi khen danh Cha vì quyền năng của Ngài, sự thương xót của Ngài, sự bảo vệ của Ngài trên hết thảy chúng con. Chúng con cảm ơn Cha nhiều lắm. Xin Ngài chúng dùng ở trên hết thảy anh em chúng con trong buổi tối hôm nay. Những người đang trên đường dây thì trả ơn những người thăm viếng chúc cho mỗi cho chúng con. Thì mỗi ngày chúng con có sự kết nối với nhau, chúng con cầu nguyện, chúng con thông công cho chính lời của Chúa và chúng con hướng về các đất nước mà chúng con đang sống hiện tại đây và chúng con cầu nguyện chúc phước cho đất nước, những cái đất nước mà chúng con đang ở. Thì trả ơn những người thăm viếng từng người, từng tấm lòng của họ, Chúa ơi. Để rồi chúng con tin chắc rằng trong những ngày tháng tới, rồi đất Việt Nam chúng con sẽ có nhiều người xin nhận Chúa nữa. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cho nên một lần nữa chúng con hiệp lòng với nhau và chúng con dâng đất nước Việt Nam chúng con, như dâng đất nước Mỹ lên cho Chúa. Chúng con lập thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Cũng nhờ quý thầy cô cầu nguyện cho Mục Sư Sáng ở Cà Mau để năm 2020 này để đi truyền giáo được 200 linh hồn trở lại tiếp nhận Chúa. Xin nhờ quý thầy cô ạ.
Cô Hồng hay là cô Hường? Cô Hồng cầu nguyện cho Mục Sư Sáng đến cùng.
Dạ, học sinh cầu nguyện. Dạ. Cảm ơn Chúa, chúng con ngợi khen Chúa, nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng uy quyền, Chúa là Cha của chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa, chúng con tin cậy nơi Ngài. Cảm ơn Chúa, chúng con dâng Mục Sư Sáng và Hội Thánh của ông lên cho Chúa. Cảm ơn Ngài, ông có sự ao ước năm 2020 sẽ được 200 linh hồn trở lại nhận biết Chúa là Cha của họ và tiếp nhận Chúa làm chủ của đời sống của họ, tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu chuộc họ. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con đây là một ao ước đẹp lòng Ngài, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa, Ngài chúc phước cho Mục Sư Sáng cũng như Hội Thánh của ông để điều này thực hiện được. Cảm ơn Ngài, không có gì khó đối với Chúa và không có gì khó đối với chúng con khi Chúa cùng làm việc với chúng con. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa, chúc phước cho cái công việc của Chúa mở mang ở trên đất nước Việt Nam, trên cái vùng của Mục Sư Sáng. Cảm ơn Chúa, chúng con cũng cầu xin cái ơn này ở trên mỗi người, anh chị em của chúng con nữa, Chúa ơi, để mỗi người chúng con cũng có phần để rao truyền danh Chúa, để giúp những người chung quanh, những người mà chúng con quen biết để trở lại tiếp nhận Ngài. Chúa ơi, xin Chúa mở miệng chúng con, Chúa ơi, Chúa ơi, cảm ơn Ngài. Không có gì mà chối buộc chúng con để chúng con không nói về Ngài được, Chúa ơi. Xin Chúa cho lời của Chúa dầm thấm trong lòng của chúng con, trong tâm trí, tâm lòng của chúng con, đầy dẫy trong chúng con để chúng con tràn ra và chúng con nói về Chúa. Chúa ơi, chúng con rao truyền danh Chúa cho những người chung quanh, cho nhiều người nữa biết đến Chúa, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa trong dòng chúng con, gia đình của chúng con. Có những gia đình chưa có hoàn toàn ở trong Chúa. Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ mọi anh chị em của chúng con, dạy dỗ chúng con, hướng dẫn chúng con và cùng làm việc chúng con để chúng con giúp cho những người trong gia đình, trong bà con của chúng con để trở lại tiếp nhận Chúa, nhìn nhận Chúa, biết Chúa là ai, Chúa ơi. Tiếp nhận Ngài, để nhận được sự cứu rỗi, Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa, chúc phước cho hậu tự của chúng con cái của chúng con, Chúa ơi, chúng nó cũng nhận biết Chúa. Chúng nó cũng yêu mến Chúa, đi trong đường lối của Chúa và trong tấm lòng muốn hầu việc Chúa nữa, Chúa ơi. Để chúng nó không có yêu mến những sự thuộc về thế gian này, nhưng mà yêu mến những sự ở trên trời, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa dẫn dắt con cái của chúng con đi trong đường lối của Ngài, hiểu biết Chúa, yêu kính Chúa, kính sợ Ngài, và nhờ cậy Chúa trong mọi sự. Chúng con cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen.
Cảm ơn Chúa.
Dạ, cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Mình cover xong hết hả cô ha? Mình cầu nguyện hết mọi người.
Cầu nguyện chung ha.
Dạ, bây giờ cầu nguyện chung. Và trước hết thì em nói là cảm ơn Chúa đã dẫn dắt chúng con học bài học ngày hôm nay và cùng hiệp nhau cầu nguyện cầu thai cho nhau. Con xin nguyện Chúa ban phước lành cho cô Hồng, sư Hải và Phúc, và cho cô Hường, gia đình của cô Hường, con và cháu của cô Hường, và cho Ngọc Thu, cô Trung, Ngọc Điệp, Trâm, ông Ngọc Điệp, chị Ngọc Điệp, chị Bạch Huệ, chị Hoa Nguyễn, chị Diêu Ly, chị Trung, ở San Jose, chị Hạnh Dung, chị Phương, chị Nga, và tất cả em ở bên Việt Nam. Và cảm ơn Chúa, nguyện quyết của Chúa sẽ thanh tẩy và bảo vệ tất cả nhà cửa, dòng tộc, dân chị em của chúng ta, và lửa Đức Thánh Linh sẽ đấm cọc hàng rào để bảo vệ chúng ta ngày đêm. Hallelujah. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện. Xin trời.
Xin Chúa ban phước cho Việt Nam, mục sư cho đến con cái Chúa một đêm ngủ nghỉ bình an. Xin Chúa ban phước cho ở Mỹ một ngày phước hình trong ơn linh của Chúa. Cảm tạ Chúa.
Chúa amen. Xin chào tất cả mọi người. Chúa ban phước cho mọi người từ Việt Nam,
bên Mỹ tiếp tục những ngày giờ được phước hạnh trong ơn Chúa nha.
Amen. Amen. Amen.
Cảm ơn cô Hương
đã cầu nguyện cho gia đình Hoa cũng như tất cả anh chị em. Cảm tạ Chúa.
Cảm ơn tất cả mọi người. Hãy cấp pin của cái cell phone của em gần hết pin. Cảm ơn Chúa. Anh xin chào tất cả anh chị em. Cảm ơn mọi người. Amen.